chùa đấy hết sức quan tâm, dìu dắt để giúp cho các em qua cái ngày tháng tu tập này sẽ có cơ hội để phát triển tốt đẹp hơn, nhất là về đạo đức, để xứng đáng với cái tình thương yêu của các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và những người thân yêu của các em. Chúng ta về đây lại từ nhiều tỉnh, nhiều địa phương, thì trước lạ sau quen, trong thời gian tu tập các em sẽ kết nối nhiều thêm tình bạn mới, để chúng ta có thêm một cái mối quan hệ trong cuộc sống và sẽ giúp chúng ta có thể phát triển tốt đẹp hơn. Tôi được thầy trụ trì của chùa mời về đây để tiếp xúc với các em, để nói chuyện về cuộc đời sự nghiệp của bác, và nhất là tình cảm của bác với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhi đồng trong cả nước. Thì chúng ta sẽ có cơ hội để cùng tìm hiểu về Bác Hồ của chúng ta. Nó chỉ có điều là hôm nay thời tiết không được thuận lợi, mưa to, cho nên là có thể các em nghe cũng không được rõ lắm, thì ta sẽ cố gắng khắc phục nhé. Và theo đề nghị của ban tổ chức đấy, trong quá trình nói chuyện tôi cũng sẽ đặt một số câu hỏi, các em có thể cùng tham gia trả lời, và em nào trả lời đúng, trả lời hay thì sẽ có quà tặng của nhà chùa như là một cái kỷ niệm. Thì các em cứ cùng nhau tham gia hưởng ứng nhé, cả các em trai, các em gái. Thời gian mà chúng ta nói chuyện về Bác Hồ hôm nay chỉ trong khoảng có 2 tiếng thôi, cho nên là ta sẽ nói những cái điều căn bản nhất, cốt yếu nhất, để rồi trong các cái khóa tu sau và còn nhiều dịp trở lại câu chuyện Bác Hồ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu sắc hơn về Bác. Cái mảnh đất mà đóng chùa Khai Nguyên này là thuộc về xã Sơn Đông của thị xã Sơn Tây, là một cái vùng cũng rất đặc biệt. Mà các em nhớ là bây giờ Sơn Tây cũng như Hà Đông ấy, trước đây là Hà Tây, bây giờ thuộc về Hà Nội, thủ đô của chúng ta. Và cũng từ đây chúng ta có thể đến một cái vùng đất rất là linh thiêng khác, đó là huyện Ba Vì, đó là Đá Trông. Đấy, các em cố gắng về đó nhé. Đá Trông là nơi có rất nhiều kỷ niệm về Bác Hồ. Chúng ta đến đó, ta sẽ có thể hình dung được trực tiếp. Tôi muốn kể ngay một cái câu chuyện này. Cách đây đúng 65 năm, vào năm 1957, lúc đó Bác Hồ đã 67 tuổi rồi, thì Bác lần đầu tiên về Đá Trông. Và ở Đá Trông ấy, Bác đã đeo ba lô trên vai. Bác dặn chúng ta là cho vào ba lô cho Bác từng viên gạch, từng viên đá một, để xem sức Bác có thể đeo được mấy viên. Các em có hiểu vì sao Bác làm như vậy không? Đấy là Bác luyện tập thân thể, luyện tập sức khỏe để Bác đi thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mà Bác mong muốn có một cái cuộc đi này để Bác trực tiếp gặp gỡ đồng bào chiến sĩ miền Nam, đó là thời kỳ đang chiến tranh, đang chống Mỹ, để tiến tới đấu tranh giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc. Và Bác đi như vậy với tất cả trái tim của Bác, tình thương yêu của Bác dành cho đồng bào miền Nam. Bác từng nói là miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Chứ nói đến Bác đấy là ta nói đến một con người yêu nước, thương dân vô hạn. Thế nhưng mà vì hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, lãnh đạo của nhà nước và của Đảng đấy rất là thương Bác, thông cảm với nguyện vọng của Bác, nhưng mà không ai dám giải quyết. Trên chuyến đi đó, dù là không thành, nhưng bác vẫn thiết tha được trở lại miền Nam. Có lần bác nói với chúng ta là nếu các chú không để bác đi xa thì cho bác đi gần vậy, miễn là cho bác gặp đồng bào chiến sĩ miền Nam. Đi xa kem hiểu là bác muốn vào tận Cà Mau, tận Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, tức là những cái tỉnh của miền Nam xa xôi, là tận cùng của Tổ quốc đấy. Những cái con tàu huyền thoại không số của chúng ta lênh đênh trên biển cả, chở hàng vạn tấn lương thực, vũ khí, đạn dược để chi viện cho chiến trường miền Nam, thì con tàu cập bến ở những bến đỗ đó. Bác muốn vào tận nơi để chia lửa với đồng bào chiến sĩ. Thế còn đi gần, đi gần tức là bác muốn đến tận Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Linh ấy. Trước đây đó là nơi mà chia cắt đất nước làm hai miền, và cái chia cắt này nó kéo dài 1/5 thế kỷ, 21 năm ta mới giải phóng được miền Nam. Kèm có cái bài viết và đá là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ấy, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh vang lên trong ngày giải phóng miền Nam. Mà năm nay là các kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam rồi. Chỉ tiếc một điều là lúc toàn thắng thì không còn bác nữa. Bác về với tổ tiên, với thế giới người hiền từ năm 1969, tức là 6 năm sau mới giải phóng được. Còn đến bây giờ thì bác đã đi xa được 53 năm rồi. Còn kể từ khi bác viết di chúc này này, kem này, kể từ khi bác viết di chúc, tức là cái bức thư bác gửi lại cho chúng ta đấy, bây giờ cũng 57 năm rồi. Bác viết di chúc ở Đá Trông đấy. Ở Đá Trông có một rừng cây rất đẹp, bác tựa lưng vào cây rừng để viết di chúc cho chúng ta. Có khi bác còn đánh máy lấy. Rồi sau này vì bác đau tim rất nặng, cho nên các thầy thuốc khuyên bác là đừng đánh máy nữa, hại cho tim của bác lắm, thì bác viết tay. Bác viết tay mà những cái dòng chữ viết tay của bác đấy, chúng ta có thể hình dung được nhé. Tôi mang theo cho các em nhìn này, đây là bản di chúc viết tay của bác đây. Ta có nhìn rõ dòng chữ mực đỏ không? Đấy là bác chữa đấy, bác chữa di chúc. Nếu ta soi vào từng nét chữ của bác thì ta sẽ thấy là lên xuống không thẳng hàng. Bởi vì khi viết di chúc đấy thì các bác sĩ phát hiện ra là trong đáy mắt của bác đã chảy máu rồi, tức là bệnh rất là hiểm nghèo đấy, bệnh của các vĩ nhân mà lo nghĩ những việc lớn cho đời, cho dân, cho nước, cho thế giới nhân loại đấy, thì nó chảy máu tận bên trong đáy mắt này. Đây là những dòng chữ của bác đây, đây là nét chữ của bác nhé. Và cái chữ ký của bác đấy, bác ký tên là Hồ Chí Minh. Chữ ký của bác là Hồ Chí Minh nhé. Bác còn viết trước một dòng chữ là chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, tức là Tổng Bí thư đấy, thời bấy giờ là ông Lê Duẩn, được bác mời đến ký cho bác một chữ ký chứng kiến. Nếu các em có dịp đến Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội đấy, thì ta sẽ quan sát được các cái mẫu chữ ký của bác và cả một cái phòng gọi là không gian di chúc Hồ Chí Minh, có cả hình ảnh của bác, ánh sáng soi vào nét chữ của bác, cả cái tiếng lách cách của mấy chữ khi bác đánh di chúc để ta nhớ bác nhiều hơn. Cho nên đấy, hôm nay về đây với tất cả các em, Tôi muốn nói những câu chuyện cảm động về Bác Hồ để chúng ta cùng biết. Đấy, phải thế hệ ông bà, cha mẹ, các em ra. Những người mà khi còn biết Bác, khi Bác còn sống đó. Những người mà khi Bác mất thì để tang Bác cái mảnh tang đeo trên ngực để chở tang Bác đấy là có hai màu, nửa đen và nửa đỏ. Đen là tượng trưng cho nỗi đau thương, còn đỏ là màu cờ của cách mạng. Đấy, cái mảnh băng tang đó mà thế hệ những người bây giờ 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi vẫn còn giữ mãi như là một kỷ vật thiêng liêng. Thế còn tất cả chúng ta đây đều sinh ra mới đây thôi. Tất cả các em dường như là con đẻ của thế kỷ 21. Đấy, ai mà sinh vào đầu thế kỷ 21 ấy, thì bây giờ mới chỉ hơn 20 tuổi. Còn ai sinh vào những năm đầu của thập kỷ 21 ấy, thì bây giờ cũng chỉ 12, 13 tuổi thôi. Tức là rất xa. Để hiểu về Bác đấy, thì ta phải đọc sách, phải xem phim, phải nghe kể chuyện để có thể hiểu dần dần về Bác. Và trong khi học thì các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường sẽ cung cấp cho các em những tư liệu về Bác Hồ. Thì hôm nay ta sẽ cùng nhau trao đổi những cái điều như thế. Các em có biết là Bác sinh vào ngày nào không nào? À, mời em, mời em. Em gái đấy, em nói đi. Bác sinh vào ngày nào? Em nói to các bạn cùng nghe nè.
Con thưa thầy là Bác sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1900.
1800.
À, 1845 ạ.
90 chứ con.
À, 90 ạ.
Đúng không? Tốt rồi. Thế Bác sinh ở đâu? Bác sinh ở đâu?
Con thưa thầy là Bác sinh ở Nghệ An ạ.
À, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tốt rồi, cảm ơn em ngồi xuống. Bây giờ thầy nói lại nhé. Bạn đã rất là cố gắng nói được một điều rất quan trọng là đúng ngày sinh của Bác là 19 tháng 5. Bây giờ là ngày rất thiêng liêng của cả dân tộc chúng ta. Nhưng mà năm sinh của Bác ấy là 1890. Tức là năm nay nếu Bác còn sống ấy, Bác là 132 tuổi. Nhưng Bác chỉ sống được đến 79 tuổi thì Bác mất. Cho nên chúng ta mới kỷ niệm 53 năm ngày Bác mất. Và 132 năm ngày sinh của Bác là thế đấy. Thế còn Bác sinh ở đâu? Ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đấy. Còn quê nội của Bác là thuộc về làng Sen. Sen là hoa sen ấy. Làng Sen là quê nội Bác. Còn cái làng Chùa hay là làng Hoàng Trù là quê ngoại của Bác, cách đấy 2 cây số. Đấy, thì đấy là những điều các em nên biết nhé. Tôi nói tiếp cho các em một cái chi tiết nữa. Bác Hồ của chúng ta là người con thứ 3 trong một gia đình. Bố mẹ sinh được 4 người con. Bác là thứ 3. Trên Bác là chị cả, chị gái đấy, là bà Nguyễn Thị Thanh. Anh trai Bác là Nguyễn Sinh Khiêm. Còn Bác được đặt tên là Nguyễn Sinh Cung. Ở trong quê Bác còn gọi là Nguyễn Sinh Côn. Các em ghi nhớ nhé. Ngay cả cái từ này, Khiêm Cung, tức là khiêm tốn. Mà đời Bác là cả một cuộc đời khiêm tốn. Bác còn có một người em út nữa, em nhỏ, em trai, sinh ở Huế. Khi mẹ Bác là bà Hoàng Thị Loan từ Nam Đàn vào Huế thì sinh thêm một em nhỏ cuối cùng, tên đặt tên là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhuận tức là thêm đấy. Nhưng mà có một điều cảm động là khi mà mẹ Bác sinh ra Bác thì mẹ đã không có giọt sữa nào. Đến lượt đẻ em bé thì cũng không có một giọt sữa nào. Sữa của mẹ chỉ có chị gái bác và anh trai bác được hưởng thôi. Còn khi mà mẹ bác sinh bác ra đấy, bác cất tiếng khóc chào đời ở quê hương Nghệ An đấy, thì chính bà ngoại của bác đỡ đẻ cho mẹ bác, tức là con gái của cụ. Và chính bà ngoại đã chôn rau cắt rốn cho bác, và lại mớm cơm mớm cháo nuôi bác từ lúc lọt lòng. Thế bây giờ lại đến lượt bác 10 tuổi đầu đi bế em sang hàng xóm để xin cho em được bú nhờ. Bú nhờ những người mẹ mà đang sinh con có sữa đấy, chứ còn mẹ Loan là không có sữa. Mẹ bác tên là Hoàng Thị Loan nhé, em ghi nhớ này, Hoàng Thị Loan. Bố bác là Nguyễn Sinh Sắc, sau này đổi tên là Nguyễn Sinh Huy. Anh bác là Nguyễn Sinh Khiêm, ta gọi là ông cả Khiêm. Chị bác là bà Nguyễn Thị Thanh, mà bà Thanh lại còn có một cái bí danh nữa là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Cho nên bác lấy tên mình là Hồng Liên, là một đóa sen hồng, để tương xứng với chị gái. Khi mà chị ra Hà Nội thăm bác, lúc đó bác đã là chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi. Lúc đó bác Hồ đã 55 tuổi rồi, năm 45 đấy. Trên kem nhớ là năm 45 là năm Việt Nam độc lập, chứ không phải năm bác sinh đâu nhé, ta nhớ lại như vậy. Và năm 1945 ấy, nó có cái ngày mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh, ngày độc lập, ngày bác đọc bản tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình để khai sinh dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy là một sự kiện rất đặc biệt mà các em học lịch sử phải rất chú trọng. Đặc biệt nữa này, gia đình bác nhiều người mất rất sớm. Chỉ có bác Hồ của chúng ta là còn sống được đến 79 tuổi. Chứ còn mẹ bác đấy, bà Hoàng Thị Loan, chỉ sống có 33 tuổi đã mất. Sinh em bé xong thì sức khỏe của bà suy kiệt, rồi bà mất. Lúc mất là bà có 33 tuổi. Và bác Hồ của chúng ta mồ côi mẹ lúc 10 tuổi đầu. Và đây là cả một câu chuyện đau đớn. Lúc mà mẹ bác mất ấy, thì ở nhà chỉ có bác và em nhỏ thôi. Bố bác là đi tít tận Thanh Hóa để chấm thi, vì triều đình nó cử cụ đi chấm thi. Và cụ mang theo cả người con trai cả, tức là anh trai bác cùng đi. Còn chị gái bác lại ở lại Nam Đàn để chăm sóc bà ngoại đang ốm nặng. Bà ngoại bác tên là cụ Nguyễn Thị Kép. Thế là ở Huế chỉ có bác và em nhỏ với mẹ bác. Bác đi mua thuốc về cho mẹ, đi xin sữa, xin cơm cháo cho em, thì về nhà mở cửa ra đã thấy mẹ chết trên khung cửi rồi. Bà làm nghề dệt lụa, dệt vải để nuôi chồng nuôi con mà. Bác đau đớn quá, òa lên khóc và đổ cả cái liếng cơm xuống đất. Bác còn nhìn rõ em bé của mình, tức là em Nguyễn Sinh Nhuận đấy, tên nôm là Nguyễn Sinh Xin, đi xin chữa, xin cháo mà, đặt nôm là Nguyễn Sinh Xin. Bác kể là em bác Nguyễn Sinh Xin vẫn còn bò trên ngực mẹ để tìm sữa cơ, cứ gào thét lên, có biết đâu là mẹ chết rồi. Mà khi chết ấy, là bà đang dệt dở những vuông vải để kịp may quần áo Tết cho các con mà không kịp. Thế là bà mất vào đúng ngày 22 tháng Chạp, 22 Tết, trước Tết đấy. Ngày 23 Tết, ta gọi là Tết ông Công ông Táo đấy, bác Hồ 10 tuổi đầu mặc áo tang, chít khăn tang trên đầu này, bế em nhỏ có 4 tháng thôi, đưa mẹ lên tận núi ở Huế để chôn, mà nhờ bà con hàng xóm làm giúp, chứ bác Hồ có 10 tuổi đầu thì làm sao được. Trong khi bố chưa về, anh chị chưa biết. Đấy là cái nỗi đau đầu tiên thời thơ ấu của bác. Để các em hiểu là vì mất cha, mất mẹ, mất người thân yêu, trên tình cảm đạo đức của bác rất là sâu sắc, nhất là với em nhỏ. Đấy là mẹ bác nhé, 33 tuổi. Bà nội của bác tên là cụ Hà Thị Hy, một người phụ nữ đẹp nổi tiếng xứ Nghệ An, mà tài hoa thì bạc mệnh. Bà mất sớm lắm, 32 tuổi bà nội của bác đã mất. Anh trai bác, ông cả Khiêm ấy, chỉ thọ được 62 tuổi thôi. Và ông mất vào năm 1950, lúc bác 60 tuổi, lúc bác đã lên đường ra mặt trận ở biên giới để trực tiếp chỉ huy đánh giặc. Bác nhận tin là ở quê nhà anh trai đã mất mà bác khóc. Bác nói là vì việc dân việc nước mà tôi đành chịu tội bất đễ trước vong linh anh. Bất đễ tức là chưa làm tròn nhiệm vụ của người em, bác không về được. Sau này chị gái bác là bà Nguyễn Thị Thanh lại mất. Bà thọ được 70 tuổi, mất đúng năm Điện Biên Phủ là năm 1954, bác cũng không về được. Bác lại một lần nữa xin chịu tội bất đễ trước vong linh của chị. Thế là anh mất, chị mất, bố mẹ mất, em mất, bác đau đớn lắm. Đặc biệt nữa này, trong gia đình bác còn có bố nữa. Bố bác cũng mất trong cô độc ở một nơi rất xa xôi, đó là vùng Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nếu em nào quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp đấy, thì đều biết đó là cái vùng của xứ sở hoa sen, gọi là sen hồng. Và bây giờ có cả một khu lăng mộ lưu niệm của bố bác là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy. Mà Đồng Tháp ấy chưa một lần bác đến. Bác đi hoạt động cách mạng, đi ra nước ngoài, rồi trở về lãnh đạo cách mạng trong nước. Trong hoàn cảnh đất nước chia cắt, miền Nam bác chưa đặt chân đến được bao nhiêu. Thì bố bác thọ được 67 tuổi, cụ lại mất vào năm 1929, là năm bác đã ở Trung Quốc để chuẩn bị thành lập đảng ta năm 1930. Cũng giống như mẹ đấy, bố bác mất trong cô độc, không hề có một người thân bên cạnh, chỉ có nhân dân, dân làng làm tang cho cụ thôi, vì coi cụ là ân nhân, vì cụ dạy học, cụ làm thuốc để cứu cho dân nghèo, chứ dân rất thương cụ, làm tang cho cụ, chứ có ai bên cạnh đâu. Đặc biệt nữa này, đây là chỗ các em sinh viên, các em đã học lịch sử rồi, các em biết này. Năm 1929, khi mà bố chết, bố mất đấy, thì cũng chính là năm mà bác Hồ bị kết án tử hình. Vì chế độ thực dân Pháp đấy, tòa án ở Nam Triều đấy, nó kết tội bác là lật đổ chế độ của nó, nó tử hình. May mà nhờ có luật sư Lu Zhibai ngưỡng mộ đạo đức trí tuệ của bác, mà trong cái vụ án Hương Cảng Hồng Kông đấy, đã cãi trắng án cho bác để bác được trả lại tự do. Rồi sau này bác lại bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây Trung Quốc. Nó giải bác đi 30 nhà tù khác nhau. Nó giam giữ bác 14 tháng liền. sống trong cơ cực và cay đắng như là súc vật vậy, mà bác có nghị lực phi thường vượt lên hết để giữ vững niềm tin cách mạng và đưa cách mạng đến thắng lợi. Đấy, các em đã, rồi những em còn nhỏ thì sau này sẽ học nhật ký trong tù là tập thơ của bác. Còn các em sinh viên đã lớn ấy, thì đọc lại nhật ký trong tù 133 bài thơ của bác để hiểu được ý chí, nghị lực phi thường của bác nhé. Thế mà báo chí nước ngoài đấy, họ cứ đưa tin trên mặt báo là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Cái tin ấy chỉ là một tin giả thôi. Chứ thật ra đến tận năm 1969 bác Hồ mới mất. Nhưng cái tin bác Hồ mất mà đăng trên báo đấy, tình cờ lại lọt vào tai cô Lê Thị Huệ. Cô đau đớn quá bỏ đi tô. Cô Huệ chính là người yêu của bác đấy, người bạn gái tinh thần của bác đấy. Mối tình chỉ có trong trái tim thôi, chứ hai người đều không ăn ở với nhau, không thành vợ thành chồng, là người yêu về mặt tinh thần thôi. Cô Lê Thị Huệ khi nghe tin bác mất, cô tưởng thật, thế là cô đau đớn quá bỏ đi tu. Đi tu tức là nương nhờ cửa Phật. Mà cô đi tu tiếp cận cái nơi rất xa, đó là vùng đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, quê hương của người anh hùng Võ Thị Sáu. Các em nhớ là khi mà cô quyết định xuống tóc, xuống tóc là làm theo nghi lễ Phật giáo để xin nương nhờ cửa Phật đấy, thì cô Huệ cứ rưng rưng nước mắt vì cô cầm cái chiếc lược mà bác tặng cô ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng. Đấy, cuộc đời của bác là như thế. Những người thân trong gia đình bác đều mất sớm, nhất là em nhỏ chỉ sống chưa đầy một tuổi đã mất, được có 4 tháng tuổi thôi. Đặc biệt là người yêu thì sau này lại bỏ đi tu. Trên bác Hồ của chúng ta chịu đựng những đau đớn về tinh thần từ nhỏ, từ lúc còn trẻ, mà bác vượt lên tất cả để hy sinh tất cả cho cách mạng, mới có được cuộc sống trong độc lập tự do của chúng ta trong ngày hôm nay. Ngay cả vấn đề tu tập nhé, của các cái tăng ni Phật tử, các nhà sư và các cái linh mục, những cái người theo đạo Thiên Chúa đấy. Có lần bác nói thế này này: nước nhà có độc lập tự do thì đạo mới hưng thịnh được, thì nhân dân mới có quyền tự do tín ngưỡng để theo đạo một cái đạo nào đó. Trên nước có độc lập thì giáo dân mới có hạnh phúc và đạo mới phát triển được, ta gọi là hưng thịnh. Thì các em nhớ là bác Hồ có một tình cảm đặc biệt với các nhà chùa, các nhà thờ, các Phật tử, các linh mục Thiên Chúa. Bác rất tôn trọng cái nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của chúng ta. Bây giờ tôi kể tiếp cho các em nghe cái chết của em nhỏ. Khi mà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, bố của bác, được tin là vợ mình đã mất, thì cụ đau đớn lắm. Cụ lập tức từ Nam Đàn đi về Huế, dài 400 cây số đường rừng đường đèo, để đến thắp một nén hương trên nấm mộ người vợ xấu số, rồi đón các con về. Các con về tức là hai anh em bác, là bác Hồ 10 tuổi, em nhỏ 4 tháng tuổi. Mà trên đường về xa như thế thì làm sao mà em nhỏ sống được? 4 tháng tuổi là một cái hài nhi non nớt, trên chỉ kịp vừa đến quê thôi, tức đến Nam Đàn, thì em nhỏ của bác tắt thở ngay trên cánh tay của bác. Hoàn cảnh nhà nghèo khổ lúc bấy giờ, phải tháo cánh cửa ra lấy cái miếng gỗ nhỏ bên trong ấy, đóng cái áo quan nhỏ xíu để mà lót em trong một tấm áo rách, áo cũ, đưa em đi chôn. Nguyễn Sinh Xin mà có 4 tháng tuổi. Bác còn kể là khi mà tang lễ cho mẹ xong ấy, thì năm hết Tết đến, hai anh em côi cút ôm lấy nhau mà khóc. Bác dỗ em mà em không nín, vì em đòi sữa, em đòi mẹ, chứ bác tủi thân khóc theo em. Cái câu chuyện này do trực tiếp bác kể đấy nhé, khi bác đã là chủ tịch nước rồi. Hơn thế nữa, các em cũng nên biết là mẹ bác vất vả lắm. Bà là một người phụ nữ hiền thục, hiền thảo, chăm chỉ công việc, suốt đời nuôi chồng nuôi con. 33 tuổi đã chết. Bà mất vào năm 1901, mà phải đợi 21 năm sau, tức là năm 1922, thì mới được bốc mộ. Chính chị gái bác ấy là đi từ quê về Huế để ban đêm bốc mộ cho mẹ. 21 năm thì còn gì nữa đâu. Bà cứ mò từng cái mẩu xương của mẹ trong áo quan ấy, rửa trong một chiếc chậu nước lá thơm, rồi gói mẹ trong một miếng lụa đỏ, đeo trên vai, mang mẹ về quê, để lại chôn mẹ ở ngay vườn làng sen quê nội. Mà ban đêm ấy, nhà trọ họ không cho để hài cốt người chết trong nhà, họ kiêng. Bà phải giấu mẹ ngoài bụi chuối cơ, ngoài vườn chuối, để mờ sáng hôm sau lại dậy tìm mẹ, đưa mẹ về quê. Bà vừa đi vừa khóc. Bà nói là mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang mẹ về quê an toàn. Về đến quê lại phải chờ thêm 20 năm nữa thì anh trai bác là Nguyễn Sinh Khiêm, ông cả Khiêm ấy, mới lại đưa hài cốt mẹ đào từ làng sen lên để chôn chính thức trên ngọn núi cao tên là núi Đại Huệ. Núi Đại Huệ nhé, các em có dịp nào về thăm quê bác thì nhớ đến dãy núi Đại Huệ để viếng mộ mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan, người mẹ vĩ đại đã sinh cho tổ quốc một người con vĩ đại là Bác Hồ của chúng ta. Có điều là trong nước chị gái bốc mộ cho mẹ thì Bác Hồ lúc đó đã 32 tuổi. Bác đã ở Pháp, bác đã là một người cộng sản nước Pháp rồi. Bác sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp lúc có 30 tuổi. Để 10 năm sau, lúc 40 tuổi, bác sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta. Thế thì khi mà chị gái bốc mộ cho mẹ thì em trai tức là Bác Hồ ở Pháp làm dỗ mẹ. Các em đang ở trong một khóa tu, mà khóa tu đấy nổi bật là vấn đề đạo đức nhất. Thì tôi kể cái câu chuyện đạo hiếu của bác để chúng ta học bác. Bác là lãnh tụ rồi, bác không quên ngày mất của mẹ. Bác trực tiếp làm dỗ mẹ vào ngày 23 tháng Chạp ở Paris, khóc mẹ. Bác còn tìm được cả cái bông hoa dâm bụt ở tít trong ngoại ô để cắm vào cái miệng con gà, đặt trên một đĩa xôi nhỏ, thắp hương, ngồi khóc mẹ giữa Paris. Đạo hiếu của bác là như vậy. Thế còn bác đấy, ta nhớ là bác mất vào ngày 21 tháng 7 âm lịch nhé. Trên hàng năm đấy, đến 21 tháng 7 âm lịch là chúng ta nghĩ đến bác, tưởng niệm bác, làm dỗ bác, thắp một nén hương để tưởng nhớ bác. Còn bác mất ngày dương lịch, tức là mùng 2 tháng 9. Đây là chỗ rất linh thiêng. Tức là bác đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9, thì bác cũng mất vào mùng 2 tháng 9. Bác viết di chúc này này các em này. Bác viết di chúc vào khoảng 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, cái giờ như thế này đây này. Chúng ta đang ở thời điểm 9 giờ sáng. Bác viết di chúc vào lúc 9 giờ sáng thì trái tim bác cũng ngừng đập đúng 9 giờ sáng. Thế rồi các bác sĩ ra sức cấp cứu cho bác, hồi sức cho bác liên tục 47 phút nữa mà tim bác không hề đập lại. Thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đau đớn quá mà nói: "Thôi, không được đâu, không làm nữa, để bác đi cho thanh thản." Bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực bác đấy, thì kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút sáng. Đảng ta lấy giờ đó để thông cáo về lễ tang. Như thế là ở Bác Hồ của chúng ta có một cái điều rất thiêng liêng mà các em đã mang tâm của nhà Phật, có cái duyên với Phật giáo đấy, thì ta phải nhớ cái điều này này. Bác mất vào đúng giờ viết di chúc, và bác mất vào đúng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thế là lập nước ngày nào, bác ra đi ngày đó. Sau 24 năm liền, bác làm chủ tịch nước. Từ năm 45 đến năm 69 là 24 năm, bác gọi là hai giáp. Bác làm chủ tịch nước, rồi bác vĩnh biệt đồng bào, đồng chí để về với thế giới người hiền. Cái giờ mất, ngày mất của bác đấy, mãi mãi ghi vào lịch sử, không bao giờ quên. Bởi vì bác đã dâng hiến tất cả cho dân, cho nước. Bác là một con người vĩ đại, cho nên là đời bác đấy mãi mãi sống trong trái tim của tất cả chúng ta. Không bao giờ ta cảm thấy bác mất cả. Các em nhỏ, lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, các em có biết cái bài hát rất cảm động, mà trong bài hát đó có một câu cuối cùng là thế này: "Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh." Đấy, Bác Hồ là như thế. Thế là tôi đã kể với các em một vài chi tiết về cuộc sống của bác, những người thân yêu trong gia đình bác. Bây giờ chúng ta nói về một cái sự kiện nữa. Cô Huệ là ai? Cô Lê Thị Huệ, kém bác Hồ 3 tuổi, lại mất sau bác 11 năm. Đấy là người bạn gái tinh thần của bác, cũng có thể coi là người yêu, mối tình duy nhất ở trong trái tim bác. Huệ là tên của một loài hoa, hoa để thờ đấy. Ta thờ ông bà, cha mẹ, những người thân đã mất bằng hoa huệ. Nó đêm nó tỏa hương rất là thánh thiện. Huệ lại là tên của cô, thế là người yêu của bác mang tên của một loài hoa, Lê Thị Huệ. Bác mất năm 69, mà 11 năm sau, tức là giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, Bác Hồ, cô Huệ với ra đi. Cô mất vào năm 1980. Từ ngày bác mất đến nay là 53 năm. Từ ngày cô Huệ mất đến nay là 42 năm. Mà chúng ta không tìm thấy mộ cô đâu. Ta chỉ biết được cái địa điểm mà cô đi tu rồi cô mất. Đó là núi Thị Vải, chùa Thị Vải, bây giờ là thị xã Phước Mỹ, ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các em có thể có điều kiện đến thăm để biết được cái nơi mà cô đã chọn đời thương yêu bác, rồi cuối cùng cô đi tu. Còn Bác Hồ này, bác là chủ tịch nước rồi, mà ngày 29 Tết bác vẫn cải trang đi thành một ông già nông dân. Bác ra tận chợ Đồng Xuân, cái chợ Đồng Xuân là chợ lớn nhất của Hà Nội, để bác mua một bó hoa huệ để thắp hương cho mẹ. Thế mà thời bấy giờ nước nhà mới độc lập, kẻ thù nó trà trộn xung quanh còn rất nhiều. Trên bác dặn người chiến sĩ cảnh vệ của bác đấy, tức là người thư ký bảo vệ bác đấy, còn rất trẻ, tên là ông Phạm Văn Xoàn. Sau này Phạm Văn Xoàn trở thành thiếu tướng, chứ còn trước đó đấy là người đi bảo vệ bác. Bác bảo thế nào? Là ở chợ còn đông người lắm, kẻ thù nó còn trà trộn xung quanh đây, cho nên chú phải giữ bí mật cho bác, lộ ra nó biết nó giết bác đấy. Bác dặn là ra đến chợ thì phải đóng giả là hai cha con. Bác đóng vai người cha, còn người cảnh vệ Phạm Văn Soàn đóng vai là người con đi sắm Tết để che mắt kẻ thù. Mà bác hóa trang rất giỏi rồi mà vẫn bị lộ, vì bác có một cái đặc điểm là đôi mắt rực sáng. Đã hóa trang rất kín đáo rồi mà vẫn lộ. Ra đến chợ, bà lão bán hoa nhận ra ngay là bác Hồ. Bà cứ nhìn bác chằm chằm thế này, mọi người cứ đổ dồn hết cả về phía bác. Bác biết là lộ rồi, bác cúi thấp xuống để che mắt đi và vẫn tiếp tục chọn những bông huệ đang chọn dở. Còn anh Phạm Văn Soàn là cảnh vệ, nhớ lời bác dặn, thế là kéo bác đi, không để bác mua hoa nữa, để tránh kẻ thù mà. Thế và cứ thấy bác ngoái lại, vẫn nhìn những bông huệ đang trọn dở, trên thương bác quá, mà nói một câu là, bó hoa này cụ lấy bao nhiêu? Hỏi đấy lệ thôi, hỏi để phân tán đám đông thôi, chứ có mua đâu. Bà lão bán hoa rất là phúc hậu, bảo các bác cho mấy hào cũng được. Thế là trả vội vàng là 2 hào bà có bán không? Nhưng mà có mua đâu, cứ kéo bác chạy đi. Thế mà buổi chiều về chỗ ở đấy, bác khóc đấy. Bác bảo là chú có biết hôm nay là bao nhiêu Tết không? 29 Tết rồi. Bác muốn có mấy bông hoa thắp hương cho mẹ mà chú chẳng mua cho bác. Mà chú già rẻ như thế, dân ai mà người ta bán được? Ta mới hiểu là bác thương dân đến chết nào, bác hiểu lòng dân đến như thế nào. Đấy là câu chuyện chúng ta nên biết. Trong vườn của bác ở khu nhà sàn ấy, ta phát hiện ra là có một khóm hoa huệ. Bác trồng hoa huệ trong vườn. Bác có một thói quen là khi các cháu vào biểu diễn văn nghệ thì bác tặng một bông hồng đỏ hay một bông huệ trắng. Cái cô gái là y tá quân đội tên là Ngô Thị Oanh ấy, lúc bác mất ấy có 21 tuổi thôi. Đấy là người mà được trung ương cử đến để chăm sóc sức khỏe bác những ngày cuối cùng trên giường bệnh. Thế bác mới dặn là hát cho bác nghe một câu dân ca xứ Nghệ. Hào ví dậm, hát cho bác nghe một câu dân ca Quan Họ mà cảm động quá nước mắt cứ giàn giụa không hát được. Bác động viên mãi, cố lắm mới hát được một câu là Người ơi, người ở đừng về. Và bác tặng cho cô gái đó một bông huệ trắng, một bông hoa hồng đỏ. Bác giơ tay lên để lấy hoa mà tay bác đã bị liệt rồi, đau đớn không lấy được. Bác bảo ông Vũ Kỳ, thư ký của bác, là thay bác tặng hoa cho các cháu gái. Hay là ngay cả cái nơi mà bác nằm nhé, bác nằm trên một cái giường cá nhân, trong một cái căn hầm nhỏ, ta gọi nó như cái nhà cấp 4 thế này này. Đấy là nơi bác ở cuối cùng, và bác chút hơi thở cuối cùng ở đó. Lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh dậy, bác nhìn xung quanh, bác không thấy có một bó hoa nào, không có một bình hoa nào. Thế là bác bảo sao trong phòng không có hoa tươi. Thế là ta vội vàng ra vườn bác, bẻ những cái bông hồng, bông huệ vào để cắm. Cắm một bình hoa rất đẹp, để giữa giường, giữa phòng, cốt để cho bác nhìn thấy. Bác vui, vì bác rất yêu thiên nhiên. Nhưng bác nói thế này ta mới cảm động này. Bác bảo, bác hỏi hoa có phải để cho bác đâu. Bác hỏi hoa là để có hoa tặng các cháu gái. Mỗi một cháu gái một bông hồng hay một bông huệ là thế đấy. Để ta nói về tình cảm đặc biệt của bác với con người, với các cháu thanh thiếu niên nhi đồng, trong đó có các cháu gái. Cho nên các em nhớ là học Bác Hồ đấy, học bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đạo đức. Bác dạy là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Các em nên nhớ là cần tức là chăm chỉ nhé, kiệm tức là tiết kiệm, liêm tức là trong sạch, ngay thẳng, chính là chính trực, không có cái gì gọi là mờ ám cả. Thì cần kiệm liêm chính là bốn đức để làm người mà các em sẽ rèn trong suốt cả cuộc đời, nhất là trong tuần lễ tu tập ở đây thì cố ghi sâu mấy cái từ đó. Đấy là bốn mỹ đức. Mỹ đức tức là đức tính đẹp. Thế còn chí công vô tư là gì? Chí công vô tư tức là toàn tâm toàn ý vì dân vì nước, đặt việc dân, việc nước, việc công lên trên hết, lên trước hết. Khi cần hy sinh cả lợi ích riêng đi. Các em đã đến đây để tu tập, các em đã có duyên lành với Phật Pháp, các em nên nhớ một điều này này, là đẹp đạo tốt đời. Và do đó phải suốt đời tu dưỡng đạo Pháp nhé. Đạo Pháp ấy ở Hồ Chí Minh không có gì khác là cần kiệm liêm chính. Trong số các em ở đây, những ai là thành viên của cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử của chúng ta đây, mà là hương vị tha, hương từ bi, từ bi bác ái là đạo đức thiêng liêng của nhà Phật. Vị tha tức là vì người khác, không phải vì mình. Nếu vì mình ấy, nó gọi là vị lợi, vị kỷ. Còn biết hy sinh vì người khác theo triết lý sống là vị tha. Các em cố gắng để thực hành cái triết lý sống đó. Mà như thế là vừa gần với Phật Pháp mà lại gần được với Bác Hồ. Bản thân Bác cũng đã từng là Phật tử. Cái năm tháng hoạt động ở Thái Lan ấy, lúc bây giờ gọi là Siêm, Siêm tức là Thái Lan. Bác là một Phật tử, Bác mặc quần áo của Phật tử, Bác đi ra đường phố để khất thực. Khất thực tức là một cái nghi lễ Phật giáo. Bác ngủ trong nhà chùa, Bác làm công quả trong nhà chùa, nhưng thực chất đấy là Bác vận động nhân dân làm cách mạng. Đấy là thời kỳ Bác rất trẻ ở Thái Lan. Các em cố gắng tìm xem cái bộ phim là Thầu Chín ở Siêm thì sẽ rõ. Thầu Chín là tên Bác đấy. Mà đây là một điều lạ lắm này. Bác chỉ sống có 79 tuổi thôi mà Bác dùng tới 180 cái tên. Nào em nào có khả năng nhớ được nhiều tên Bác nhất nào. Bác có tất cả 180 cái tên. Từ nhỏ là Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Sinh Cung, lớn lên là Nguyễn Tất Thành, đến bến cảng Nhà Rồng là Văn Ba, đi sang Pháp ở phương Tây là Nguyễn Ái Quốc, đến khi mà Bác là chủ tịch nước, Bác lấy là Nguyễn Ái Dân, vân vân. Tóm lại, Bác có rất nhiều tên. Tất cả Bác có 180 cái tên. Thế bây giờ tôi hỏi tiếp một câu nữa. Ngoài những tên mà tôi vừa kể, thì em nào còn biết Bác Hồ của chúng ta còn có những tên nào khác nữa? Em biết được những tên nào của Bác em thử kể ra nào. Nào, có em nào nói không? Nào, em nào phát biểu. Em biết được những tên nào của Bác Hồ ngoài những tên mà tôi vừa kể ra? Là mời em. Em nói to cho tất cả các bạn cùng nghe nhé.
Dạ. Em thưa thầy, em còn biết được hai cái tên nữa là Nguyễn Tất Thành và Văn Ba.
À, Nguyễn Tất Thành và Văn Ba, đúng rồi. Nguyễn Tất Thành là khi Bác còn thanh niên, Văn Ba là khi Bác xuống cảng Nhà Rồng. Văn Ba là gì nào? Văn Ba tức là người thanh niên Việt Nam miền Nam. Miền Nam có cách gọi con theo con số mà. Ba tức là ba. Nhưng mà nhà văn Sơn Tùng ấy, ông giải thích cái từ Văn Ba rất hay. Văn tức là văn hóa, ba là làn sóng, sóng động. Văn ba là một làn sóng văn hóa mới. Bác đi sang Pháp, bác không đi Nhật mà đi Pháp cơ. Bác đến tận phương Tây để tìm hiểu bản chất kẻ thù, để giải phóng dân tộc, mở ra bước ngoặt của dân tộc Việt Nam. Thì cái văn ba này là một tên rất có ý nghĩa. Thế còn có, ngoài ra bác còn có tên nào nữa? Thế bây giờ tôi hỏi các em này, thế bản thân cái từ Bác Hồ có phải là một cái tên không? Bác Hồ là một cái tên đấy. Từ em bé nhỏ xíu nhá, mới còn bé nhỏ, còn nằm trong lòng mẹ, mà cũng bi bô nói là Bác Hồ. Các cháu bé được bế, bác bế trên vai, còn vuốt râu bác cơ mà. Còn tất cả chúng ta là gọi bác là Bác Hồ. Người nước ngoài đến Việt Nam, dù khác chúng ta về màu da, về tiếng nói, nhưng cũng cùng gọi với chúng ta là Bác Hồ. Vậy Bác Hồ trở thành một cái tên chung mà nó tiêu biểu cho những gì tốt đẹp nhất. Các em nhỏ là có bài hát là ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn kem nhi đồng là thế đấy. Ai yêu kem nhi đồng hơn Bác Hồ Chí Minh là thế. Thì Bác Hồ cũng có thể coi là một cái tên. Ngoài ra này, tôi kể tiếp cho các em nghe, bác còn rất nhiều tên. Có khi bác dùng mấy cái chữ này là X, Y, Z, đấy là tên bác đấy. Bác viết ký hiệu, bác viết là C, B là của bác, cũng là tên bác. Hay là T, T, tức là Tất Thành, Tất Thắng là tên bác. Nhưng có một điểm rất lạ, ở chỗ này các em gái cần biết nhé. Ai cũng biết là bác không có vợ, có con, không có gia đình riêng, nhưng bác mang rất nhiều tên phụ nữ, mà bác chọn toàn tên đẹp cả thôi. Thanh Lan, Thu Lan, Phong Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang, đấy, tất cả là tên bác cả đấy. Đấy chỉ là tưởng tượng thôi, để che mắt kẻ thù. Còn riêng cái tên Hồng Liên ấy, Hồng Liên là hoa sen đỏ, đó là tên bác, bác dùng để tiếp chị, xứng với chị gái là Bạch Liên. Chị là bông sen trắng, thì em là một bông sen hồng. Mà hoa sen Việt Nam bây giờ đã được coi là quốc hoa, tức là loài hoa cao quý nhất, tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam. Làng sen lại tên của quê nội bác. Thế đấy là điều chúng ta nên lưu ý. Tôi kể về cái chuyện chị gái và anh trai bác lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội thăm em. Thăm em đây tức là thăm Bác Hồ. Bà Thanh ấy gặp bác sau 50 năm xa cách. Gặp bác lần đầu, bà cảm động ôm lấy bác mà khóc. Bà bỗng nhiên, bà mới lật tay bác ra bà xem. Các em có hiểu vì sao không nào? Bà muốn kiểm tra xem có đúng là em mình không. Bà nhìn thấy cái vết sẹo dưới tay bác, bà khóc ràn rụa nước mắt. Bà nói là đúng là em tôi rồi. Bởi vì thời thơ ấu, thời bé ấy, ở quê hương, bác đi câu cá với người bạn nhỏ, cái lưới câu nó văng vào tai này, chảy máu và vẫn còn vết sẹo, mà bà nhớ như in như vậy. Cho nên bà mới xem vết sẹo của bác, bà thấy, bà khóc, đúng là em tôi rồi. Bác Hồ rất thích ăn thịt vịt luộc ở quê đấy. Mà chị gái bác là bà Thanh còn nhớ một cái đặc điểm của bác là bác không bao giờ ăn tỏi. Trên các em làm dỗ bác nhé, cái bát nước chấm ấy đừng cho tỏi vào nhé. Bà Thanh dặn là làm muối gừng cho cậu chấm thôi. Thịt vịt luộc ấy, khi mà ra thăm bác. Thế thì bà Thanh hỏi tiếp một câu là việc riêng của cậu đến đâu rồi? Kem nào lớn mới hiểu được. Ý là dục bác lấy vợ. Việc riêng của cậu đến đâu rồi? Bác khóc. Bác nói là em không còn thời gian nữa, và lại cũng muộn rồi, 55 tuổi rồi, nước nhà mới độc lập, dân đói khát như thế, 2 triệu người chết đói thê thảm, bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi, không còn thời gian để lo việc riêng đâu chị ạ. À, đấy là bác Hồ trả lời chị gái nhé. Ông Cả Khiêm là anh trai bác sau đó lại ra Hà Nội thăm bác. Ông có một chuyến thăm rất vội vì bác bận trăm công nghìn việc. Kháng chiến đến nơi rồi, ông để bác làm việc. Ông chỉ mang theo có một cái tay nải trên vai. Ông mở ra lấy mấy quả cam xã đoài để biếu bác, gọi là biếu chú chút quà quê. Bác mời anh mình hút thuốc lá, bác có thói quen hút thuốc lá mà. Anh trai bác nói thế nào? Anh hút thuốc nặng, thuốc cẩm lệ cơ. Còn thuốc này thơm nhẹ để chú dùng và chú tiếp khách. Ông Cả Khiêm hỏi bác một câu là bao giờ chú định về thăm quê? Bác trả lời là để em thu xếp, nước nhà mới độc lập còn rất nhiều việc, rồi thế nào cũng về. Bác ông Cả Khiêm dặn tiếp là anh chỉ nói với chú là chú thu xếp thời gian để về thăm quê, dù lấy một lần cũng được. Bác về được 2 lần cơ, chứ không phải 1 lần đâu. Nhưng mà lúc về thì anh không còn, chị không còn, em thì mất từ lâu rồi, bố mẹ không còn ai nữa. Bác về quê vào năm nào? Các em có nhớ không nào? Bác về quê lần thứ nhất là năm 1957. Cũng cái dịp bác về Đá Trông đó. Lúc bác 6-7 tuổi. Bác về quê lần thứ hai là năm 1961, lúc 71 tuổi. Và đó là lần về cuối cùng. Đặc biệt nữa này, ông Cả Khiêm trước khi về lại hỏi bác tiếp một câu là anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Tức là muốn giục bác lập gia đình để có người nối dõi. Thì ta mới hiểu ra là cả gia đình bác, bố mẹ, ông bà, anh chị em đều không ai có hạnh phúc cả. Hoặc mất sớm, hoặc mất cô độc, nghèo khổ, và không ai có cuộc sống riêng. Ta nhớ là chị gái bác nhé, tham gia nghĩa quân khởi nghĩa chống Pháp của Phan Đình Phùng, bắt vào tù ra tội, nó đánh đập tàn bạo, đánh đập bà, tra tấn dã man bà đến mức mà bà không còn có khả năng sinh đẻ nữa, cho nên bà không lấy vợ lấy chồng. Anh trai bác ông Cả Khiêm cũng vậy, và cuối cùng cũng ở một mình. Thế là anh không vợ không con, chị không chồng không con, bác thì cô đơn đến lần cuối cùng, phút chót. Em nhỏ thì non nớt 4 tháng tuổi đã mất. Bố mẹ đều chết trong cô độc, người yêu thì bỏ đi tu. Đấy, tất cả những người thân trong gia đình bác như vậy, để rất giống nhau ở một chỗ là yêu nước, thương dân, hy sinh tất cả vì dân, vì nước. Cho nên đấy, nếu các em phấn đấu để có đạo đức tốt, là một Phật tử chân chính, rồi sau này là một công dân yêu nước, và nhất là thành một trí thức, thành đạt, thì đấy là điều thỏa được tâm nguyện của bác, và cũng là điều mong muốn của Đức Phật với chúng ta. Đấy, thì chúng ta nhớ cái điều đó. Chúng ta nói tiếp cái chuyện này. Các em trở lại cái tập thơ Nhật ký trong tù nhé. Nó giam cầm bác trong nhà tù, đầy ải bác từ sáng sớm đến đêm khuya. Trời chưa sáng, nó đã xiềng xích tay chân bác lại. Nó kéo bác đi khắp mọi nơi. Mà Trung Quốc rộng mênh mông như vậy, cả nước ta chỉ rộng bằng một tỉnh của Trung Quốc thôi không ạ. Mà bác đi trên đất Quảng Tây 30 nhà tù như vậy, cơ cực lắm. Trong thơ bác có một câu đau đớn chua chát: ngồi trên hố xí đợi ngày mai cơ mà. Ghẻ lở đầy người, ăn đói mặc rét, mắt mờ chân chậm, tóc bạc răng rụng, tiều tụy lắm. Mà bác vẫn kiên trinh một lòng tin. Mà bác còn đủ sức để viết cả 133 bài thơ chữ Hán, thì đủ hiểu bác phi thường như thế nào. Bác có rất nhiều khả năng viết nhật ký trong tù đấy bằng chữ Hán nhé, mà bác viết đẹp như vẽ tranh, gọi là thư pháp. Bác còn vẽ cả bìa minh họa, hai cánh tay bị xiềng xích này này, ở làm bìa tập thơ cơ. Bác có cả âm nhạc, cả hội họa, cả thơ văn. Tài năng của bác rất nhiều phương diện. Bác viết là thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Đấy, thanh niên học bác về ý chí nghị lực như vậy. Mà năm nay, các em thanh niên này, nhớ sự kiện nhé. Cuối năm nay, thanh niên Việt Nam có tổ chức đại hội đoàn lần thứ 12. Đó là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ. Thì càng phải nhớ lời bác. Bác dạy là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Và bác dạy thanh niên là thanh niên không bao giờ đòi hỏi tổ quốc đem lại cho mình những gì, mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc. Chuyên nói đến thanh niên ấy là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đấy là lời của bác dạy chúng ta. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân, là niềm tin yêu của nhân loại. Bác dặn thanh niên là các cháu phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Tuổi trẻ chỉ ham điều đó thôi. Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa ba điều nguy hiểm: tiền bạc, danh vọng, địa vị. Những cái đó rất dễ cám dỗ, làm hư hỏng con người. Đây này, cái giờ mà chúng ta đang nói chuyện thế này, ở Hà Nội, tại trụ sở Trung ương Đảng, đang diễn ra hội nghị toàn quốc, nối cầu trực tuyến trong cả nước, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cái hội nghị quan trọng này để tổng kết 10 năm chống tham nhũng và vạch ra những biện pháp mới để đẩy mạnh cái cuộc chiến chống tham nhũng này. Thế là học bác đấy. Bác dạy là trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai. Bác nói là thương dân thì phải tiết kiệm, lãng phí là không thương dân, mà tham ô tham nhũng là ăn cắp của dân, là có tội với dân với nước, nên phải trừng trị tất cả bọn quan tham. Đã là như vậy, những kẻ thoái hóa biến chất làm hại dân hại nước. Rồi sau này trưởng thành lên, các em học Bác Hồ, nghiên cứu về bác, các em mở các tác phẩm của bác ra đọc nhé, nhất là các em sinh viên này. Hãy đọc kỹ tác phẩm bác viết là Quốc lệnh. Quốc lệnh tức là lệnh của chủ tịch nước. Bác chia là 10 điều phạt, 10 điều thưởng, 10 điều phạt. Thưởng cho người có công với nước, trừng phạt những kẻ có tội với dân với nước. Thì trong cái mục trừng phạt ấy, từ điều 1 đến điều 10, bác ghi tử hình hết. Tử hình hết, rất nghiêm khắc. Trừng trị tội ác để bảo vệ nhân dân. Có một nhà báo nước ngoài, họ phỏng vấn bác. Họ hỏi bác là: thưa chủ tịch, chủ tịch yêu điều gì nhất? Bác trả lời một chữ là điều thiện. Thiện là rất gần với đạo đức Phật giáo chúng ta. Chủ tịch ghét điều gì nhất? Bác trả lời, điều ác. Chủ tịch sợ gì nhất? Bác trả lời là người cách mạng không sợ một cái gì. Quang minh chính đại, đặt dân đặt nước lên trên, tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết thì không sợ một cái gì cả. Đấy, đấy là lời trả lời rất mạnh mẽ của bác. Thế còn cán bộ, đảng viên, những lúc mà ngồi gần bác, tâm sự với bác, hỏi bác là, thưa bác, bây giờ cách mạng thành công rồi, có điều gì đáng sợ không bác? Các em có hiểu là bác Hồ trả lời thế nào không? Bác nhìn thẳng vào chúng ta, nhìn thẳng vào chúng ta để đo lường sự cương trực thẳng thắn đấy. Bác nói thế này này, đã làm cách mạng vì dân vì nước thì quang minh chính đại, không sợ cái gì hết. Rồi bác im lặng. Sau đó bác nói một câu đầy tâm trạng, nhưng có điều mà bác rất sợ. Bác nhìn thẳng vào chúng ta, bác nói bác sợ nhất là các chú hư hỏng thì sẽ mất hết. Đấy, đấy là điều rất thấm thía cho chúng ta nhé. Cho nên tôi nhắc lại một điều nữa, học bác, làm theo bác trong hình thức tu tập như thế này, nhất là dịp mà tĩnh tâm mùa hè gặp gỡ nhau để mà rèn việc tốt, rèn cái nghĩa tốt đấy, làm sao các em, mỗi em có một sự tiến bộ mới thì đấy là điều tỏ ra xứng đáng nhất với bác. Mỗi ngày làm một điều tốt, mỗi ngày làm một việc tốt, nghĩ một điều tốt đẹp, sống một cách tốt đẹp, tự mình sửa chữa những khuyết điểm đã mắc thì như thế là trở thành người tốt và là có cái tác dụng tu dưỡng rèn luyện suốt đời. Đấy, đấy là điều bác có đạo. Đạo đức là gốc, tài là quan trọng, nhưng mà đức là gốc. Có đức phải có tài, có tài phải có đức. Trên có nói bao nhiêu về bác cũng vẫn là không đủ. Bây giờ từ những cái điều này, bây giờ ta thử xem bác có một tình cảm đặc biệt với tuổi trẻ chúng ta, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên, thanh niên như thế nào. Mà trong thanh niên đấy, bác thương nhất là thanh niên quân đội và công an. Những người vất vả hy sinh, đem cả máu xương mình mà giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc. Lúc đầu tôi cứ nhấn mạnh cái chữ hiếu của bác Hồ, đạo hiếu của bác, mà bắt đầu từ những người thân yêu. Thế thì các em hãy nghe mấy cái câu chuyện này nhé. Mẹ bác đang đi làm ruộng ngoài đồng ở Nam Đàn, Nghệ An đấy, thì cơn đau đẻ đến. Bà tham công tiếc việc, làm việc không nghỉ, làm việc đến lúc mà sắp sinh con rồi vẫn ngoài đồng ruộng. Thế là bà chạy về nhà, có kịp đâu. Bà đẻ bác ngay trên cái mảnh vườn ở làng Hoàng Trù. Hoàng Trù còn có tên nôm là làng Chùa nhé, ở làng quê nội, à quê Nam Đàn, Nghệ An đấy. Sau đó bà nội, bà ngoại mới chôn rau cắt rốn cho bác là thế. Thế mà về thăm quê, bác còn chỉ rõ cả cái cổng tre này, cả mảnh ao vườn này, cả cái mảnh cỏ này, cả cái đoạn hoa dâm bụt và cả cái gốc mít ngày xưa. Và bác bước vào ba gian nhà danh mà bác xúc động đặt tay lên trên võng, nơi mà ngày xưa mẹ ru bác tuổi thơ. Trên cả cái sạp đựng sách vở còn nguyên hết dấu ấn ấy. Thế rồi lúc 5 tuổi, có một lần mà mẹ bác đi chợ, thế là gặp em ruột của mình ở chợ. Em ruột của mẹ tức là dì đấy, bác gọi là dì. Mẹ là Hoàng Thị Loan, dì là Hoàng Thị An. Ông ngoại bác là Hoàng Xuân Đường, sinh được 2 người con gái. Cái dì ruột bác rất thương bác, tên là Hoàng Thị An. Thế là dì mới vội vàng mua mấy cái gói kẹo bột, gói bằng cái lá chuối khô đấy, đưa cho chị gái để nhờ chị gái mang về chia cho các cháu, làm quà cho các cháu. Thế mà đi chợ về, mẹ bác cho anh cả Khiêm, anh bác này, cho chị bác này, và cho bác mỗi con một cái viên kẹo bột thế này. Bác không ăn đâu, bác giữ lại trong túi. Thế buổi trưa về, bác chuyển cái kẹo đó cho dì, để dành cho dì. Dì nhận chiếc kẹo bột, nhận ra ngay đây chính là quà mình mua buổi sáng. Dì cảm động lắm, dì ôm lấy bác mà khóc. Có đứa cháu rất là hiếu thảo như thế. Đấy là chuyện đạo hiếu. Lúc 5 tuổi, bác theo bố mẹ từ Nam Đàn vào Huế. Thế tại sao có cái cuộc di chuyển này? Vào Huế, sống ở Huế, bởi vì để cho bố bác còn đi thi ở Huế, và bác cũng học trường quốc học Huế. Sau này, trên đường từ Nam Đàn, Nghệ An qua Quảng Bình mới vào đến Huế, đường xa như thế, có một lần trên đường đi, bác thấy trên mặt đường có một quả cau đấy, nó rơi. Bác nhặt lên, bác lau sạch quả cau đi, bác cho vào túi áo. Mà lúc đó bác có 5 tuổi thôi. Hỏi bác, bác bảo để về cho bà ăn trầu. Chứ cái tình thương với con người, sự quan tâm đến con người và biết sống vì người khác đấy, hình thành từ lúc còn nhỏ cơ. Chứ tại sao lại có câu thơ là khổ đau nhiều mới yêu thương lắm là thế đấy. Chứ ai mà sinh trưởng trong gia đình giàu có này, khá giả này, được nuông chiều này, thì sẽ ít cái biểu hiện của cái sự quan tâm người khác. Nhưng phải sửa, phải rèn luyện để biết sống vì người khác. Đấy là người có đạo đức, biết tự lập, không ỷ lại. Chỉ biết bác Hồ là lãnh tụ, mà bác ra bờ suối tắm, bác tự tay giặt lấy quần áo, bác không phiền người khác. Những gì làm được thì tự làm, không nhờ người khác. Cái câu chuyện mà bác là chủ tịch nước nhé, cái khuy áo của bác mặc nó rời ra, nó sắp đứt, bác tự khâu lại, không nhờ người giúp việc. Chỉ cái việc gì cần nhờ thì mới nhờ thôi. Thế trong lúc buổi trưa, bác không nghỉ trưa, bác ngồi khâu áo như vậy, thì đồng chí phục vụ vào, thấy thế cảm động quá mà khóc. Các cháu gái dễ xúc động là khóc. Bác nói động viên là để bác làm cho nó khỏe, việc gì cần nhờ bác sẽ nhờ. Thế là các cháu gái cứ khóc vì thương bác. Bác bảo lại cả đây, bác có việc nhờ đây, để cho mọi người không khóc nữa. Bác bảo thế nào, lộn cho bác cái cổ áo. Các em phải hỏi bố mẹ nhé, ngày xưa thời bao cấp đấy, mỗi năm mỗi người được có 3 mét vải, 5 mét vải thôi. Trên chủ tịch nước với người dân rất giống nhau, mặc áo vá là chuyện bình thường. Bác bảo là lộn cho bác cái cổ áo để cho nó lành lại. Thế mà ra họp ở đảng ở trung ương ấy, bác nói một câu đi vào lịch sử. Bác bảo là chủ tịch nước mà biết mặc áo vá là có phúc cho dân đấy. Tức là một lời răn dạy về đạo đức. Hay là có một đồng chí phụ trách rất là cao cấp đến trình bày với bác một cái dự án xin phép bác để xây nhà cao cửa rộng cho bác ở và là nơi họp của trung ương. Bác nghe xong bác hỏi thế này này, thế chú có còn việc gì để làm nữa không? Ý bác là bác không hài lòng. Bác nói là chú nên biết cách mạng thắng lợi không phải ở ngôi nhà to hay nhỏ, mà cách mạng lấy sức mạnh ở trong lòng dân. Lòng dân mới là sức mạnh bảo vệ cách mạng. Đấy cũng chính là tư tưởng lớn của Bác về yêu dân, thương dân và vì dân. Chúng ta kể tiếp những câu chuyện về Bác trong mối quan hệ. Các em có hiểu là vì sao mà lúc Quốc hội quyết định tặng Bác huân chương sao vàng mà Bác từ chối không? Huân chương sao vàng là huân chương cao nhất của nước ta, Bác từ chối. Đời Bác là không có một tấm huân chương nào cả. Bác nói là miền Nam chưa giải phóng, Bác cảm thấy như chưa làm tròn nhiệm vụ. Và Bác giới thiệu tấm huân chương này chỉ nên tặng một người thôi. Bác giới thiệu Bác Tôn Đức Thắng. Sau này Bác Tôn làm chủ tịch nước thay Bác Hồ. Bác Tôn quê ở An Giang, miền Nam. Tặng Bác Tôn huân chương là tặng cho cả miền Nam, cả đồng bào miền Nam. Bác nói là còn với Bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Đợi miền Nam giải phóng đã, đồng bào miền Nam gắn huân chương cho Bác cũng chưa muộn. Thế là Bác đi không có huân chương. Nhưng mà cả khoang ngực của Bác là ướt đẫm nước mắt của các bác sĩ chăm sóc Bác. Bác sĩ nào cũng chỉ thầm mong là mong có một phép mầu nhiệm để thấy tim Bác đập lại, chết thay cho Bác cũng được, mà không hề có phép mầu đó. Đấy, ta thấy à, để nói về cái sự vĩ đại và khiêm tốn của Bác. Lại còn một chuyện khác nữa. Các em có biết là có một lần mà Bác đi công tác, Bác căn dặn chúng ta là suốt đời phải gắn bó với nhân dân. Có dân thì có tất, mà mất dân thì mất hết. Dân tức là dân vận, là vận động nhân dân làm cách mạng. Mà Bác đến đâu cũng đoàn kết. Đoàn kết toàn dân, toàn đảng, đoàn kết đại đoàn kết để thành công đại thành công. Thế thì Bác Hồ là biểu tượng của tinh thần đoàn kết đó. Bác là mẫu mực về dân vận đó. Có một câu chuyện kể thế này. Khi ta hỏi Bác về nghề nghiệp, Bác nói rất hồn nhiên. Bác bảo Bác có nghề thầy cúng. Thầy cúng không phải là để mê tín dị đoan đâu. Thầy cúng là cách để Bác vận động nhân dân ấy. Trong kháng chiến ấy, thế là Bác đang làm việc. Cái bàn làm việc của Bác là cái tảng đá thôi, chứ làm gì có bàn gì sang trọng như bây giờ. Thế là cán bộ vào báo tin cho Bác là phải chuyển chỗ ngay. Địch đang khủng bố, đang lùng sục. Bác vẫn bình thản làm việc tiếp. Sau đó đồng Vũ Kỳ hỏi Bác là không chuyển là Bác. Bác dặn thế nào? Các chú chuyển trước đi, chia thành từng nhóm nhỏ, chuyển trước đi. Bác ngồi ở đây nghi binh, chiều tối Bác mới đi. Thế chiều tối đưa Bác đi, thì trời mưa tầm mưa tã, không nhìn thấy gì. Giao liên chưa thấy đến. Bác bảo ông Vũ Kỳ là chú vào trong xóm, trong bản, nói khó với nhà dân, cho đoàn cán bộ ngủ nhờ một đêm, sáng mai ta tính tiếp. Thế ông Vũ Kỳ vào thì gia đình người ta từ chối ngay, vì có người ốm, mà người thiểu số đấy là chữa bệnh bằng thầy cúng thầy mo, không có thuốc thang gì đâu. Con cái đang ốm, cho nên họ từ chối, không đồng ý để chúng ta vào ở. Ông Vũ Kỳ ra báo cáo lại với Bác là như vậy. Bác biết, Bác bảo thế nào? Chú quay lại ngay chỗ đó cho Bác. Chú nói khó với ông chủ nhà là cứ cho đoàn cán bộ vào ngủ nhờ. Trong đoàn có một thầy cúng rất giỏi, thế nào cũng cứu được cháu bé. Thầy cúng đó là Bác đấy, chính Bác đấy. Ông chủ nhà mừng quá, thế là thay đổi ý kiến cho vào ở ngay. Mà Bác làm dân vận rất khéo. Vào đến nơi, Bác bảo chúng ta là các chú quét dọn nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. làm dân vận các chú phải nhớ nhé, vại chum nước phải đầy, đống củi phải cao, dân họ phấn khởi, họ mới tin theo. Bác lại bảo là chú nào đó đi đun cho bác một ấm nước nóng, vì bác biết là cháu bé nó ốm vì nó bẩn quá thôi, mất vệ sinh. Cho nên là đun nước nóng, bác tắm rửa cho cháu uống thuốc thì nó sẽ khỏi thôi, không sao cả. Thế mà bác quan sát giữa nhà, thấy có một cái bàn thờ. Người dân tộc thiểu số đấy, họ chọn cái chỗ trang trọng nhất để làm bàn thờ. Thế là bác rút trong túi giết của bác ra cái ba lô đấy, một cái quả chuối tiêu. Bác bóc vỏ kết hoa rất đẹp. Sau đó bác bế cháu bé ra, bác dỗ. Nhưng bác bí mật nhét ngay một viên thuốc vào ruột quả chuối. Và bác bế cháu bé ra chỗ bàn thờ, bác quỳ xuống, bác lạy, bác khấn, mà bác nói toan bằng tiếng dân tộc, tiếng Thái, tiếng Tày, tiếng Nùng. Đồng bào phục lắm, ông chủ nhà phục lắm, bảo đây là thầy cúng giỏi nhất bản ta đấy. Rồi bác cho cháu bé uống thuốc, ăn quả chuối tức là uống thuốc, cháu bé khỏi bệnh thôi. Cho nên bác được dân tin là thế đấy. Bác dạy chúng ta là phải có quyết tâm vượt khó khăn, lại phải giữ chữ tín, lòng tin là tín tâm, lại phải có đồng tâm thì mọi việc sẽ thành công. Thế các em cũng vậy, bây giờ trong quan hệ công tác học hành giúp đỡ nhau này, ai cũng phải có quyết tâm, có tín tâm và có đồng tâm thì mọi việc sẽ thành công. Đấy chính là Bác Hồ đã dạy chúng ta. Các em nghe những câu chuyện kể về Bác ấy, mà chúng ta cố tìm cho được những câu chuyện đời thường của Bác ấy, thì ta mới thấy xúc động. Vì Bác vĩ đại mà không xa cách với một ai cả. Bác giản dị lắm, quần nâu áo vải, đi dép cao su, đội mũ lá, vắt cái khăn mặt bông trên cổ này, ngồi trò chuyện với nông dân ngay trên bờ ruộng. Đưa nông dân đưa mời bác một cái bát nước vối, bác uống ngon lành. Đấy, gần dân đến như vậy. Thế có lần bác đi tắt nước mà chính trên cái mảnh đất Hà Tây này này, Sơn Tây này, bác xuống tắt nước chống hạn với nông dân. Thế là đi cùng với bác là ông đứng đầu tỉnh, lúc là ông bí thư tỉnh ủy đấy. Bác lại gọi là chú vào đây tắt nước với bác. Thế là rất khó xử. Ông này là suốt đời làm lãnh đạo không biết tắt nước, mà bác tắt nước, bác đạp gầu nước như một lão nông vậy. Thế là không lẽ không vào. Bác gọi vào thì phải vào. Trên vào không lúng túng, không tắt được nước. Nước cứ gầu nước nó xoắn dây lại, nó bắn hết cả nước lên râu lên tóc bác. Xấu hổ lắm. Bác bảo thế chú chưa tắt nước bao giờ? Bảo thưa bác chưa. Bác bảo thế không sao cả, chưa biết thì rồi sẽ biết. Bác sẽ huấn luyện chú, chừng nào chú biết tắt nước thì thôi. Và bác nói câu rất quan trọng là chú là bí thư một tỉnh nông nghiệp mà lại không biết tắt nước thì làm sao mà đến với dân được. Đấy, đấy là câu chuyện dạy chúng ta về học bác. Một cái chuyện khác này, một cái chuyện khác này nữa này các em. Có một lần bác đi về Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương, đúng cái dịp 75 tuổi bác viết di chúc. Ai ở Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương thì đều biết là Nguyễn Trãi. Có rất nhiều tấm bia bằng chữ Hán. Bác đến đó để đọc, để suy ngẫm, để xem ông cha ta ngày xưa an dân trị quốc như thế nào, mà quốc thái dân an, để học tập, để làm theo, để truyền cho con cháu. Thì ông bí thư tỉnh ủy đi cùng với bác, thấy bác đọc chăm chú quá, thế là cũng ghé vào đằng sau bác để đọc. Ai ngờ bác quay lại bác hỏi là thế chú cũng đọc được chữ Hán à? Bảo thưa bác không ạ. Bác bảo thế thì chú đứng lui ra, đừng che bác, để bác nhìn rõ, rồi bác đọc bác dịch lại cho chú nghe. Ta học bác đức tính khiêm tốn nhé. Khiêm tốn, không quan cách, lãnh tụ vĩ đại mà vẫn rất bình dị. Thế cơ mà, bác dịch cho nghe. Bác lại còn trực tiếp dịch mỗi khi đón khách. Riêng chỗ này này, từ em thiếu niên đến thanh niên này, phải ra sức học bác nhé. Bác học suốt đời, và bác tự học để thành tài. Nhất là ngoại ngữ, bác am hiểu không biết bao nhiêu thứ tiếng. Bác là lãnh tụ duy nhất ở đời này mà tiếp khách quốc tế không dùng phiên dịch. Bác trực tiếp nói hết. Còn khi nào bố trí dịch đấy, chẳng qua là theo nghi lễ ngoại giao, họ đòi hỏi thôi, để tỏ ý tôn trọng khách thôi. Chứ còn bác nói trực tiếp hết. Thế nó có mấy cái chuyện kể thế này. Các em có bao giờ nghe tên tuổi ông Vũ Khoan không? Ông từng là bí thư Trung ương Đảng. Ông là một nhà ngoại giao nổi tiếng. Bây giờ ông già lắm rồi. Ông đã từng đi dịch cho bác đấy. Đi dịch cho bác, ông ấy quan sát thấy là cứ mỗi lần bác hút thuốc lá, bác rút một điếu thuốc lá ra thì lại có một mảnh giấy nó rời ra. Ông tò mò đến xem, thì hóa ra đấy là mẩu giấy bác viết chữ Nga, bác viết tiếng Anh, tiếng Pháp trên cả hai mặt giấy đó. Hỏi bác bảo bác học ngoại ngữ, ngày nào cũng học, lúc nào rỗi tranh thủ học được là học. Bác bảo nó rơi rụng đi một nửa thì cũng còn một nửa, cho nên là cái gì nó vào máu thịt rồi thì nó mới thành thực, đó là ngoại ngữ. Đấy, ta học bác về cái điều đó nhé. Lại có một chuyện khác nữa. Các em có biết ở châu Phi có một vị tổng thống tên là Modibo Keita, tổng thống nước Cộng hòa Mali. Bác cho mời vợ chồng tổng thống sang thăm Việt Nam. Đến ngày mà tổng thống đến ấy, thì bộ ngoại giao của phía bạn báo cho ta biết là phải có phiên dịch tiếng Pháp để làm việc, vì ông tổng thống này nói tiếng Pháp rất nhanh và rất khó dịch. Ta lại bảo với bạn là bác Hồ không cần dịch, bác nói trực tiếp, nghe trực tiếp. Thế họ trả lời là chúng tôi biết rõ điều đó, nhưng đây là đón tổng thống của chúng tôi, cho nên phải bố trí dịch theo đúng nghi lễ ngoại giao. Mà những năm 60 đấy, tìm được một người giỏi tiếng Pháp để dịch là không dễ đâu. Bây giờ thì rất nhiều, không thiếu. Thời bây giờ là khó lắm. Thế là Bộ Ngoại giao Việt Nam xin ý kiến bác để cho mời cả một giáo sư giỏi tiếng Pháp dịch cho bác. Đó là giáo sư Phạm Huy Thông. Ông là hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông là một nhà thơ, một nhà sử học. Người giỏi như vậy rồi mà khi vào cuộc cũng toát cả mồ hôi. Vì ông nói rất khó nghe, rất nhanh, mà đọc sách bằng tiếng nước ngoài khác hẳn với dịch. Chân bác thấy giáo sư Duy rất giỏi, nhưng mà lúng túng quá không dịch được cho nó nhìn mềm mại. Mà mồ hôi mồ kê vã ra trên trán, bác thương lắm. Bác nói nhỏ vào tai là thôi chú nghỉ đi, để bác giúp cho. Thế cơ mà. Và bác dịch từ đầu đến cuối, kể cả buổi tiễn đưa, cái bữa tiệc chiêu đãi đấy, bác cứ nói tiếng Pháp cho ông vợ chồng tổng thống nghe, lại nói tiếng Việt cho chúng ta nghe. Mà lúc đó bác ngoài 70 tuổi. Thế lại có một lần khác nữa, bác đón tổng thống Guinea tên là Sékou Touré. Các em có nghe bao giờ không nhỉ? Tổng thống Guinea đấy là Sékou Touré. Lúc đón tổng thống đấy, bác ân tình hỏi là thế sao không có phu nhân đi cùng. Ông tổng thống này trả lời là nhà tôi sắp sửa sinh cháu, cho nên không đi được, mong bác Hồ thông cảm. Và ông có một nguyện vọng, nguyện vọng là ông biết tin là bà vợ sẽ sinh con trai, mà sinh con trai thì xin phép bác Hồ để lấy tên bác đặt tên cho cháu. Phong tục là người ta quý ai, yêu ai thì dùng tên người đó để đặt tên cho con. Bác cười, bác vui vẻ đồng ý. Sau đó bác mới đến trường đại học sư phạm. Bác đưa tổng thống Seko Touré đến nói chuyện với sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội. Thế mà trong câu chuyện bác kể thế này này, bác giới thiệu là phu nhân tổng thống Seko Touré hôm nay không có mặt tại đây vì bà chuẩn bị sinh cháu chứ không sang Việt Nam được. Chúng ta nhờ tổng thống chuyển tới bà lời chúc mừng. Đấy, ta thấy câu này mới quan trọng này. Bác bảo tổng thống Seko Touré có thông báo cho bác biết là sắp tới sẽ có cháu trai và xin phép được lấy tên bác để đặt tên cho cháu trai đó. Bác rất vui lòng đã đồng ý vì tình bạn hữu nghị các nước mà. Nhưng bác rất hoán hình. Bác bảo thế này này, vậy trong các cháu ai đã có gia đình, có vợ, có con mà sắp tới vợ mà sinh con trai thì bác cũng vui lòng cho phép các cháu đặt tên cháu trai là Seko Touré. Đấy, thế đấy là cả một câu chuyện rất là hóm hình của bác, rất là tài nghệ ngoại giao của bác, mà chỉ có bác mới phong cách đó. Đấy là việc lớn. Ta xem bác là bác còn có trả lời các nhà báo một cách đầy bản lĩnh. Khi bác quyết định phong tướng cho ông Giáp, phong hẳn đại tướng, từ du kích lên thẳng đại tướng, mà lúc đó có 37 tuổi, rồi làm bộ trưởng quốc phòng, tổng tư lệnh quân đội, bác tiến đưa ra mặt trận Điện Biên Phủ, bác dặn là chắc đắng, chắc thắng thì mới đánh, mà chưa chắc thắng thì chưa đánh. Chú chỉ được phép thắng mà không được thua. Bác cho chú toàn quyền quyết định. Bác dùng người như vậy. Thế và phóng viên nhà báo các nước nó gửi câu hỏi phỏng vấn bác. Họ nó hỏi một câu rất là có ẩn ý là nguyên tắc nào mà chủ tịch phong tướng cho ông Giáp. Đấy, ý là nó chê mình là du kích, chưa có hải lục không quân mà phong tướng ta. Bác phong 11 tướng cơ mà. Một đại tướng, một trung tướng và 9 thiếu tướng. Nguyễn Sơn này, Trần Đại Nghĩa này, Trần Tử Bình này, bác phong thiếu tướng. Trung tướng bác chọn Nguyễn Bình, còn đại tướng nhất định là Võ Nguyên Giáp. Thế thì bác trả lời thế nào? Bác trả lời là chúng tôi đang làm chiến tranh du kích, nên cách phong tướng của tôi cũng là phong theo kiểu du kích. Nguyên tắc của tôi rất dễ áp dụng, nghĩa là thắng tướng thì phong tướng, thắng tá thì phong tá. Ông Giáp phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng, tôi phong có một lần thôi, chứ phải phong cao nhất. Ta biết là tiểu sử đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy, đánh thắng 11 tướng Pháp, 4 tướng Mỹ mà ông không hề qua một ngày nào trường quân sự cả. Có một thiên tài mà bác nhận ra cái thiên tài đó. Trong số các em nào ở Quảng Bình, ở Lệ Thủy, chính là quê của Võ Nguyên Giáp đấy. Rồi chúng ta sẽ có một cuộc hành hương đi về tận đó và đến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến nhé. Tôi nhắc sự kiện này vì sang năm, đến khóa tu tập của hè sang năm, thì các em sẽ chọn 10 năm ngày đại tướng về với bác. Sang năm ta sẽ kỷ niệm 10 năm ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp về với bác. Võ là họ, bác đặt cho cái bí danh là Văn. Văn võ song toàn. Khi đại tướng mất ấy, có hai câu thơ hay nhất để khóc đại tướng này. Văn lo vận nước, văn thành võ. Võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Đấy là tổng kết cả một cuộc đời, sự nghiệp của đại tướng. Các em có biết là đại tướng cũng đã từng có những kỷ niệm rất đẹp với chùa chúng ta, với ngành Phật giáo không? Đại tướng có mấy người con, đặt tên theo kỷ niệm chiến tranh hết. Võ Hòa Bình này, Võ Điện Biên này, Võ Hạnh Phúc này, và người con út là Võ Hồng Nam. Đấy. Mà đại tướng ấy có một cái cơ duyên với bác. Tôi kể mấy câu chuyện này để các em hiểu là bác quý đại tướng như thế nào nhé. Có một lần bác mời cả nhà đại tướng ăn cơm. Thế là tình cảm thân tình lắm đấy. Bác nói là mời tất cả nhà chú ăn cơm với bác. Mời cả cô Hà. Cô Hà tức là phu nhân đại tướng, là giáo sư Đặng Bích Hà. Con cháu chắt của chú không sót một ai nhé. Bác yêu quý lắm. Đại tướng là nhà chỉ huy quân sự thì rất đúng giờ. Không hiểu vì sao mà hôm bác mời cơm như vậy lại đến muộn. Bác cứ chờ mãi chưa thấy đến. Bác bảo là thôi, ta ăn dần đi, vừa ăn vừa đợi. Đại tướng chắc là lại bận việc chiến tranh rồi, đột xuất mà. Quả nhiên, bác vừa nói xong thì gia đình đại tướng đã có mặt đông đủ ở phòng khách. Bác trông thấy, bác gọi cả vào, vào đây ăn cơm với bác. Bác nói một câu rất tình cảm là đại tướng của bác mà cũng đến muộn sao? Đại tướng rất thông minh, rất nhanh trí. Ông trả lời một cách rất hồn nhiên. Thưa bác, quân chủ lực thì bao giờ cũng sẵn sàng. Nhưng mà dân quân du kích tự vệ, nó chậm lắm thì biết làm thế nào? Ý nói vợ con cháu chắt đấy. Câu chuyện trở nên rất là ấm cúng, đầy tình cảm gia đình, bác rất vui. Bác nói đùa là đại tướng của bác chống chế cũng giỏi lắm. Bác gắp thức ăn cho tất cả con cháu mà bác không ăn. Ta nhớ là bác ăn rất ít. Mà những năm cuối đời bác rất khó khăn, sức yếu, tay bác đã run lắm rồi. Bác bảo là ăn nhiều vào cho bác, các cháu ăn thay cho bác nữa. Bác không ăn được nữa đâu. Và bác nói một câu cuối cùng mà ai cũng khóc. Lúc ăn được thì chẳng có cái mà ăn. Bây giờ có cái ăn lại không ăn được nữa. Hồi kháng chiến ấy, có gì mà ăn? Có gạo mục đã là quý rồi. Không hề có thức ăn. Bác bảo mấy chiến sĩ là vào trong thôn, trong bản, xin đồng bào một ít lá chè tươi. Lá chè tươi đấy, về nấu lên làm nước trà mà uống, chan vào cơm làm canh, cho muối vừng vào là ăn thôi. Lãnh tụ mà sống khiêm nhường giản dị, khắc khổ như vậy. Lại có một lần mà người chiến cấp dưỡng nấu cơm cho bác tên là Lộc, anh Hoàng Văn Lộc ấy. Cứ mỗi một lần nấu cơm thì chắt ra cái bát nước cơm cho bác thôi, không có cái gì hơn cả. Thế mà chẳng may anh Lộc chết sớm, bị một cơn sốt rét rừng mất. Bác đau đớn lắm. Hôm mà đem hoa rừng đến tặng bác nhân ngày sinh nhật, bác bảo chúng ta là đem bó hoa này để ra viếng mộ chú Lộc, tức là anh Lộc cấp dưỡng. Để càng thấy thêm một cái điều là bác quan tâm đến tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta đặc biệt nói về năm điều bác dạy thiếu nhi này. Ở trường tiểu học, các cô giáo thầy giáo đã dạy cho chúng ta cái năm điều này. Tôi nhắc lại cái chuyện này vì nó rất cần cho tiểu học. Năm 1946 đấy, bác ở Pháp về. Thế là các cháu thiếu nhi ở Hải Phòng đón bác rất đông, tới 10 vạn cháu cơ mà. Thế là bác mới nói là bác có 5 điều khuyên các cháu để mong các cháu gắng thực hiện. 5 điều khuyên này là: thứ nhất này, các cháu phải siêng học. Thứ hai, phải sạch sẽ. Thứ ba, phải tập sống có kỷ luật. Thứ tư, phải tập sống cho văn minh. Và thứ năm quan trọng nhất là yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Đấy, đầu tiên là bác khuyên 5 điều đó. đến tận năm 1961, lúc mà đội thiếu niên tiền phong tròn 20 tuổi, thì có 5 điều Bác dạy. 5 điều này là trong hoàn cảnh kháng chiến chống Mỹ, cho nên là nội dung đã có thay đổi. Nhấn mạnh đặc biệt vào tổ quốc và đồng bào, chính là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh, thật thà dũng cảm. Thế mà khi viết di chúc năm 65, Bác suy nghĩ lại và Bác chữa 5 điều dạy này. Bác thêm vào cho mỗi từ, mỗi câu đủ 6 chữ, cho nó cân đối về hình thức và nó phong phú về nội dung. Thì 5 điều Bác dạy thiếu nhi bây giờ hóa ra dạy cả người lớn nữa. Cho tất cả chúng ta đây, ta học thuộc lòng nhé. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào này. Học tập tốt, lao động tốt này. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt này. Đến giữ gìn vệ sinh, có 4 chữ, Bác thêm từ thật tốt. Cuối cùng là thật thà dũng cảm, thì Bác thêm từ đầu là khiêm tốn. Khiêm tốn rồi mới thật thà dũng cảm. Đấy là hình thức mới nhất của 5 điều Bác dạy chúng ta, mà bây giờ ta cần phải thấm nhuần. Cũng như thanh niên ấy, cái câu quan trọng nhất là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Và chúng ta nhớ một cái chi tiết này nhé. Bác Hồ có một phương pháp động viên khen chê rất khéo. Tại sao Bác về Hải Phòng 10 lần? Vì Hải Phòng là nơi đặt trường học sinh miền Nam tập kết. Có một lần Bác về thăm trường Hải Phòng, cô giáo hiệu trưởng báo là các cháu rất ngoan, rất chăm, nhưng cũng có một số cháu hư, là bỏ trường, bỏ lớp đi chơi, không chịu học, cãi cả thầy cả cô, đánh nhau với bạn, vì nó nhớ nhà, không chịu học, nhớ miền Nam. Bác rất lo lắng. Bác bảo cô giáo là tập trung tất cả các cháu lại để Bác nói chuyện. Và biết tính Bác là hay chia kẹo cho các cháu, cô giáo chuẩn bị một đĩa kẹo đầy. Các cháu quây quần thành vòng tròn xung quanh Bác ở bãi cỏ râm mát. Bác nói thế nào? Hôm nay Bác về thăm trường, Bác khen các cháu học chăm ngoan giỏi như cô hiệu trưởng báo cáo. Bây giờ Bác chia kẹo cho các cháu. Bác không chia trực tiếp, Bác để các cháu tự đánh giá mình và lấy kẹo. Bác bảo cháu nào ngoan thì lấy 2 chiếc, cháu nào chưa ngoan lấy 1 chiếc thôi, rồi ngoan Bác sẽ thưởng thêm. Ý Bác là Bác xem các cháu nó thành thật đến đâu, khiêm tốn đến đâu, tự đánh giá về mình như thế nào. Thì các cháu nó bé như chúng ta đây, nó nghĩ là nó ngoan, nó lấy 2 chiếc một, 2 chiếc một, ngay một lúc đĩa kẹo của Bác vơi hẳn đi. Đến một số cháu trai thì tay nó có lưỡng lự, đầu tóc thì rối bù này, nhưng mà ánh mắt thì rất thông minh. Nó cứ lưỡng lự, cuối cùng chỉ lấy 1 chiếc thôi. Thế là Bác biết rồi đấy, Bác biết là cháu này chưa ngoan. Nhưng Bác hỏi là vì sao cháu chỉ lấy 1 chiếc vậy? Thế là òa lên khóc. Được hỏi, được quan tâm, xúc động quá òa lên khóc. Bác hỏi rõ lý do vì sao. Cháu trả lời rất thành thật là vì cháu chưa ngoan. Bác bảo chưa ngoan, Bác cho 1 chiếc thì cháu chỉ lấy 1 chiếc thôi. Thế mà đặc biệt nữa này, Bác rất khéo. Bác bảo cháu biết là mình chưa ngoan, tức là cháu đã ngoan rồi, vậy cháu lấy thêm 1 chiếc nữa. Sau này chính cháu bé đó trở thành anh hùng dũng sĩ diệt Mỹ đấy, thành người dũng cảm đấy. Trên bao nhiêu tài năng trưởng thành là từ phương pháp giáo dục rất khéo léo của Bác. Đấy, có kể bao nhiêu chuyện về Bác cũng vẫn là chưa đủ. Bây giờ ta kể tiếp một câu chuyện. Các em đã vào nhà sàn thăm ao cá của bác bao giờ chưa? À, ta nhớ nhé, trong ao cá của bác ấy, buổi chiều tối vào khoảng 5-6 giờ, sau giờ làm việc, bác mặc quần nâu áo vải, bác đi đôi guốc không phải đôi dép đâu. Trong nhà sàn của bác vẫn có cả một đôi guốc mộc. Bác đi ra bờ ao, bác ngồi xuống, bác vỗ tay để gọi cá về như người vậy. Bác tung bỏng ngô cho cá ăn. Ao cá của bác nhiều cá lắm. Cái đàn cá về rất đông, nhưng mà toàn cá con thôi. Còn cá lớn nó không đi đâu cả, nó không về. Trong ao của bác ấy, con cá lớn nhất, dài nhất ấy, nặng tới 23 kg. Nó có cái mang đỏ rất đẹp. Bác rất yêu thích. Nhưng hôm đó không thấy con cá này nó về. Bác chờ mãi không thấy. Bác hỏi ông Vũ Kỳ là mấy ngày bác đi công tác vắng, ở nhà có chú nào câu cá của bác không? Thì không có ai câu cả. Ông Vũ Kỳ bảo ao của bác nó rộng, chắc nó chưa về thôi, bác đừng buồn. Nhưng ông cũng rất lo. Bản thân ông thì không câu, nhưng biết đâu các chú cảnh vệ câu thì sao? Ông phải hỏi kết cả cái nhóm cảnh vệ, có cháu nào câu cá của bác không? Không ai câu thì mới yên tâm. Quả nhiên hôm sau lại cho cá ăn, mới chỉ vỗ tay một lần thôi, con cá to nhất nó đã về rồi. Bác mừng lắm, nó bắn tung cả nước lên râu lên tóc bác. Nhưng bác nói ngay sang chuyện con người, chuyện thanh niên. Bác bảo bác dặn các chú rồi, bác đi vắng phải thay bác chăm nom nó như người vậy. Con cá cũng là một sinh linh, các chú cứ mải mê công việc bỏ quên nó mới lang bang như thế đấy. Con cá đã vậy, con người cũng vậy thôi, nhất là với thanh niên. Không chăm sóc giáo dục đầy đủ, nó cũng lang bang như con cá này thôi. Đấy, thế là từ chuyện con cá, bác sang chuyện con người. Cho nên ai là thanh niên này, trong số này bạn nào là bí thư chi đoàn này, thì hãy nhớ lời bác dặn như thế nhé. Và đặc biệt, có một lần, ông Vũ Kỳ dìu bác đi dạo quanh vườn xoài. Bác hỏi ngay, chú có biết cây muỗm này bao nhiêu tuổi không? Hàng trăm tuổi rồi, nó già quá mất rồi. Chú tìm giống xoài Nam Bộ ươm vào đây cho bác để thay những cây muỗm này già quá mất rồi. Đấy không phải chuyện thay cây đâu. Đấy là chuyện 10 năm trồng cây, trăm năm thì trồng người đấy, như lời bác dặn. Mà các em nhớ nhé, bác là tác giả của Tết trồng cây gây rừng. Tết trồng cây cuối cùng của bác trước khi mất ấy, lại ở đất trên Ba Vì này, đồi Vật Lại, xã Vật Lại, huyện Ba Vì. Ta có thể đến thăm để biết được những cây trồng của bác hồi đó, bây giờ nó là cả một rừng cây xanh tốt. Cũng như về đá trông ấy. Đấy, thì tôi kể mấy em những cái chuyện như vậy về bác để chúng ta nhớ đến lời của bác. Bây giờ chúng ta nói sự kiện cuối cùng. Các em cố gắng nghe thêm một chút nữa rồi ta nghỉ. Và trước khi kết thúc, tôi sẽ đặt tiếp mấy câu hỏi để các em trả lời. Nào, chúng ta có còn muốn nghe nữa hay không nào? À, thế ta nghe nốt nhé. Chuyện thứ nhất này. Bây giờ các em có biết là bác ăn bữa ăn cuối cùng vào ngày nào không? Và bác rời nhà sàn ngày nào không? Và ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào không? Ba sự kiện cuối cùng này trong đời bác ta phải ghi nhớ. Xúc động vô cùng. Và nghĩ đến bác ấy, thì luôn luôn ta biết ơn bác. Vì nhờ có bác mà ta có cuộc sống ngày hôm nay. Thứ nhất này, các em ghi nhớ nhé, đó là mùa thu hết, toàn vào mùa thu tháng 8 cả. Tháng 8 là mùa thu cách mạng, tháng 8 là tháng Bác mất đấy, Bác ốm nặng rồi bác mất. Ngày 12 tháng 8 năm 69, Bác Hồ đi về phía Hồ Tây. Hồ Tây là nơi có một cái biệt thự rất đẹp, nhà khách của Trung ương. Bác đến đó vào buổi chiều. Bác thăm đoàn ngoại giao Việt Nam vừa mới về, đi đàm phán ở Paris mới về. Bác đến thăm trước. Bác muốn xem tình hình ngoại giao thế nào, đàm phán vì sao mà bế tắc. Bác chủ động tháo bế tắc đó để thúc đẩy chiến thắng. Bài thơ bác viết đấy: đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn cơ mà. Trên bác thăm đoàn ngoại giao Việt Nam về. Bác nói thế này này: chiến trường có đánh thắng thì ngoại giao mới có sức mạnh. Kinh tế, chính trị, quân sự phải có thực lực. Thực lực như cái chiêng, cái trống. Chiêng trống có vững, có mạnh thì cái tiếng đó là ngoại giao, nó mới vang xa được. Đấy, bác nói như thế. Thế trên đường về lại nhà sàn, vào chiều tối thì trời mưa to gió lớn, cây cối đổ, và bác bị cảm lạnh, bác bị sưng phổi. Các bác sĩ khám bệnh cho bác, tiêm thuốc kháng sinh cho bác, và bác sốt dần cao lên. Đã phát hiện thấy dấu hiệu nhồi máu cơ tim ở bác rồi, bệnh nguy hiểm lắm. Cho nên tối hôm đó đấy, dọn cho bác ăn bữa tối. Bữa ăn tối của chủ tịch vẹn vẹn có một bát nhỏ, một bát súp nhỏ, nước sườn ninh cho bác, có ba củ khoai tây nhỏ cho bác bưng lên. Mà tay bác đã run lắm rồi. Bác cầm chiếc thìa để múc củ khoai tây mà ăn mà không vững. Cái củ khoai tây nó lăn xuống mặt bàn này. Bác lấy giấy ăn lau đi để ăn. Các bác sĩ xót xa quá khóc, bảo nhau lấy bát khác cho bác. Bác không đồng ý. Bác bảo là ngoài trời mưa to gió lớn như thế, lúa má hoa màu của bà con mất hết, lẽ nào bác phí phạm mồ hôi công sức của đồng bào. Bác cố ăn khó nhọc hết cái bát súp nhỏ đó, thì không ai ngờ rằng đấy là bữa ăn cuối cùng của bác. Chỉ có thế thôi. Còn từ hôm sau bác ốm nặng. Nhật ký chữa bệnh cho bác còn ghi từng ngày một: mỗi ngày hai thìa sữa, hai thìa cháo mà không nuốt được. Mạch máu ở cổ bác nó giãn hết, thậm chí nó đứt ra và chảy máu tận bên trong. Ở Việt Nam, giáo sư hàng đầu về tai mũi họng là giáo sư Trần Hữu Tước thường xuyên được Trung ương gọi về để hàn các mạch máu đã vỡ cho bác. Chính giây phút cuối cùng này là bác nói năng rất khó khăn, đau đớn. Bác dặn chúng ta câu nào là bác cố hết sức câu đó, vì đau đớn lắm. Đấy là sự tích về cái sự kiện bác ăn bữa ăn cuối cùng. 10 ngày sau, đến ngày 22 tháng 8 năm 69, Trung ương thấy bác yếu quá, mà bác leo cầu thang nhà sàn thì rất hại cho sức khỏe của bác, cho nên quyết định mời bác xuống ở cái nhà hầm, tức là cái nhà cấp 4 một tầng, ngoài có biển là nhà 67, tức là làm năm 67. Bác không ở nhà sàn nữa. Vì sao? Bởi vì làm nhà sàn bác không cho làm nhiều phòng, bác chỉ cho làm 2-3 phòng thôi, mỗi phòng có 10 mét vuông thôi. Mời bác mãi bác mới ở. Bác dặn là bác ở một phòng thôi, một phòng dành cho chú Tô. Chú Tô là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác lại không cho làm nhà vệ sinh, tức là không có căn hộ khép kín. Hàng ngày bác phải đi qua cầu thang nhà sàn, xuống cái mảnh đất, xuống vườn, vào cái nhà bếp một tầng gọi là nhà năm tư, sinh hoạt hàng ngày ở đó. Bây giờ bác gần 80 tuổi rồi, yếu như thế mà ban đêm nhỡ cảm gió lạnh làm thế nào? Trên trung ương rất lo, mời bác xuống ở nhà hầm. Nó là cái hầm tránh bom Mỹ. Và bác ở đó đúng 3 tuần lễ rồi chút hơi thở cuối cùng. Bây giờ ta vào đấy, sẽ có bàn thờ của bác, ta thắp hương tưởng niệm bác, ta vào lăng viếng bác, ra nhà bảo tàng xem các hiện vật của bác. Chúng ta có một cái truyền thống rất đẹp là cứ mỗi lần mà có thành tích khen thưởng đấy, kết nạp đoàn, kết nạp đảng đều ở trước cửa lăng bác cả, để ta nhớ đến bác, vì đoàn ta, đội ta được mang tên bác. Thế còn cái ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào các em? Ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày 25 tháng 8 năm 1969. Ngày này rất là đặc biệt. Đó là ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng sinh vào 25 tháng 8. Mà bác rời bến cảng Nhà Rồng ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911. Thế là lúc bác đi tìm đường cứu nước, đại tướng chưa ra đời. Bây giờ ngày làm việc cuối cùng của bác lại là ngày sinh của đại tướng, chân rất xúc động. Hai vợ chồng đại tướng đến tặng bác 2 quả dừa. Dừa tức là tượng trưng cho miền Nam, nước dừa là nước uống của miền Nam. Bác nói là các chú, các cô chú gói 2 quả dừa lại trong một miếng lụa đỏ, mang sang biếu luật sư Trịnh Đình Thảo thay cho bác. Luật sư Trịnh Đình Thảo là một trí thức lớn của miền Nam. Ông đang có mặt ở Hà Nội. Ông là thủ lĩnh của phái hòa bình trung lập miền Nam. Mà bác đã từng gặp luật sư. Có lần mà bác đến tận nơi thăm. Luật sư là quê ở miền Nam mà. Ông có một cái trang trại rất lớn ở quận Gò Vấp, Sài Gòn ấy. Trong đó có một cái đường xoài rất đẹp. Ông đặt tên là đường Hồ Chí Minh. Thế mà chính quyền Ngụy nó cho quân đến đàn áp phá bỏ, mà luật sư kiên quyết bảo vệ. Cho nên bác biết, bác rất xúc động. Bác đến thăm, bác hỏi là đường Hồ Chí Minh trong trang trại luật sư có còn không? Luật sư rất xúc động, ông đứng lên đặt tay trên ngực có trái tim. Thưa bác, đường Hồ Chí Minh ở trong tim mãi mãi vẫn còn. Đường Hồ Chí Minh ấy chính là bây giờ là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, là độc lập, tự do, hạnh phúc, là phát triển nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời bác dặn chúng ta đấy. Thì đấy là sự kiện cuối cùng. Không ai ngờ rằng ngày sinh nhật đại tướng là ngày làm việc cuối cùng của bác. Sau đó bác mất. Nhưng có điều lạ này, cái ngày 25 tháng 8 đó đấy, yếu lắm rồi, mà bác ra sức làm được bao nhiêu việc lớn. Bây giờ các em nghe đoạn này rồi tôi sẽ hỏi lại nhé, để xem có nhớ không này. Việc thứ nhất, đó là bác gửi thư cho Tổng thống Mỹ Nixon để tìm kiếm một khả năng hòa bình để chấm dứt chiến tranh. Và bác là người chủ trương hội nhập quốc tế. Ngày làm việc cuối cùng còn gửi thư, đây là thư thứ 14 cho Tổng thống Mỹ Nixon. Việc thứ hai này, bác còn sửa xong điều lệ hợp tác xã nông nghiệp. Vì bác rất thương nông dân, bác rất quan tâm đến nông nghiệp. Bác còn dặn nhà thơ Tố Hữu là diễn ca thành văn vần cho đồng bào dễ nhớ dễ thuộc. Và khi nằm trên giường bệnh, bác nghe thấy tiếng phát thanh qua làn sóng điện diễn ca điều lệ hợp tác xã, bác rất vui. Một việc nữa, bác dành cho thiếu nhi. Bác còn gửi thơ cho các cháu nhi đồng, thiếu nhi ở hợp tác xã măng non tên là Phú Mẫn ở Bắc Ninh, Bắc Ninh vì các cháu có thành tích chăm sóc trâu bò béo khỏe cho hợp tác xã. Và một việc nữa rất quan trọng, ngày làm việc cuối cùng này, bác còn ký lệnh ân xá giảm án cho các tù nhân đã phạm tội mà đã cải tạo tốt, để tỏ lòng nhân đạo nhân ngày lễ quốc khánh. Thế là bác mất trong ngày đang chuẩn bị quốc khánh. Ta trở lại sự kiện, bác mất vào quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bác mất vào 9 giờ sáng giờ tâm linh của bác. Cho nên suốt đời chúng ta nghĩ đến bác, yêu bác, lòng ta trong sáng hơn, thì nhất định phải học tập làm theo bác được. Cái lễ viếng bác đấy cử hành suốt 4 ngày đêm, từ mùng 6 tháng 9 đến mùng 9 tháng 9. Cả thế giới về với chúng ta vào cái khu để quan tài bác đấy. Bác nằm trong một quan tài pha lê, bộ quần áo đại cán giản dị, đôi dép cao su huyền thoại đặt ở phía dưới, suốt ngày đêm viếng bác. Còn hôm truy điệu đấy, hôm truy điệu bác là mùng 9 tháng 9, các em có để ý là 21 phát đại bác gầm lên như xé nát trái tim, và 24 máy bay phản lực bay rất thấp trên bầu trời Ba Đình nghiêng cánh vĩnh biệt bác. Rồi sau tế tang, chúng ta đưa bác về đá trông để gìn giữ bảo vệ thi hài bác. Rồi sau này hòa bình có lăng cho bác, lại đón bác vào lăng. Từ đó mấy chục năm nay, lăng bác đã có dịp đón 60 triệu lượt người, trong đó có 10 triệu khách nước ngoài, và có tới 200 đoàn nguyên thủ quốc gia, tức là các tổng thống, các chủ tịch các nước vào lăng viếng bác. Thì đấy là cả một điều vĩ đại, cao quý, và chúng ta gìn giữ bác như là tài sản vô giá của dân tộc và của nhân dân. Bác vĩnh hằng với thời gian, và người sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Nếu có dịp nào đó các em nghe lại cái bài hát của cố nhạc sĩ Thuận Yến ấy, ông đã lấy cái sự kiện bác về thăm quê năm 57, năm 61 để viết cái bài bản nhạc là Người về thăm quê. Bài hát rất cảm động, bài thơ rất cảm động. Người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm, người để lại quê hương nỗi nhớ không nguôi. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương cơ mà. Người về thăm quê đi giữa ân tình bát ngát hương phen. Một ngày đi xa là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên. Đấy, Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam chẳng cạn. Hồ Chí Minh, người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Thì nghĩ về bác, yêu quý bác, để học tập làm theo bác, đó là nghĩa vụ của chúng ta, là tiếng gọi từ trái tim của mỗi chúng ta. Và chính trên cái mảnh đất có cái ngôi chùa Khai Nguyên này, tên chùa rất có ý nghĩa. Mà tôi nhắc lại này, theo thầy trụ trì cho biết đấy, lịch sử chùa này là 400 năm. Bây giờ đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ là nơi tập trung tụ hội về đây biết bao nhiêu tấm lòng yêu thương bác của người lớn, của trẻ em, của tất cả mọi thế hệ. Thì tôi chúc cho thầy trò của các Phật tử của chùa Khai Nguyên sẽ có một đợt tu tập thật có ý nghĩa và học bác thật sự xứng đáng, làm thật tốt những gì bác dặn, để mãi mãi chúng ta là con cháu của bác Hồ, yêu bác, lòng ta trong sáng hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Các con hãy dành một tràng vỗ tay thật cao, thật lớn, thật dài để cảm ơn Bác Bảo ngày hôm nay đã đến đây chia sẻ những lời rất là tâm huyết dành đến tất cả các bạn trong buổi tối sáng ngày hôm nay. Và thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin kính thỉnh Thầy lên cỏ đó hoa tươi thắm gửi tặng đến Bác, và chúng con hy vọng rằng Bác sẽ luôn luôn mạnh khỏe để cống hiến thật nhiều hơn nữa trên sự nghiệp chia sẻ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giáo sư, kính thưa tất cả các em khóa sinh, hôm nay khóa tu mùa hè hội trại Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ bảy của chùa Khai Nguyên chúng ta rất vinh dự, rất là hoan hỷ được cung đón giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Giáo sư rất là bận về các công việc của nhà nước, nhưng vì tuổi trẻ của các con, vì đạo pháp, vì dân tộc nói chung và vì ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta nói riêng, giáo sư đã hoan hỷ quang lâm và chia sẻ về một chương trình, một cái buổi pháp thoại rất là hay về tư tưởng và đạo đức nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc của chúng ta, bài pháp thoại buổi sáng ngày hôm nay. Thay lời cho ban tổ chức cũng như là tất cả các bạn khóa sinh, xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã dành những tình cảm đặc biệt cho chùa Khai Nguyên và cũng như là cho các bạn khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè này. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để giáo sư luôn được bình an, mạnh khỏe và đem tâm huyết, trí tuệ của mình đi truyền bá, truyền lửa cho tất cả các em học sinh, sinh viên ở trong khắp mọi miền của đất nước được nghe về những câu chuyện đầy cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp và về tất cả các vị anh hùng của dân tộc, để cho các con lớp trẻ sau này có sự nhìn nhận về các bậc tiền bối cha ông ngày xưa, để làm sao để cho ngày càng hoàn thiện tốt mình hơn, để sau này lớn lên các bạn có thể đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư. A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, thưa tất cả các em và các cháu, tôi rất là xúc động trước tình cảm của nhà chùa, trước tình cảm của thầy và của tất cả các em trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Những điều cần nói về Bác chúng ta sẽ còn nói mãi mãi. Bây giờ để kết thúc nhân đáp lại lời của thầy, tôi chỉ xin nhắn nhủ các em mấy câu thôi. Bác Hồ là người đi tìm đường cứu nước này. 111 năm trước, 21 tuổi, Bác cuối cùng là người chọn đường, người nhận đường và để trở thành cái ngọn cờ dẫn đường cho cách mạng Việt Nam, cho tương lai của cuộc sống chúng ta hôm nay. Một điểm nữa là chúng ta ghi nhớ lời Bác nhé. Bác dặn chúng ta thế này này: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang, sánh vai được cùng các cường quốc Nam Châu hay không? Một phần lớn là nhờ công học tập của các em. Và hôm nay nhắc lại lời này để tôi muốn nhắn gửi các em là cả nhờ công tu tập của các em trong tình thương bác ái vị tha của nhà chùa. thì xin chúc cho chùa chúng ta ngày càng phát triển, là nơi hội tụ được rất nhiều tấm lòng và trái tim, và chúc các em sẽ trưởng thành nhanh chóng và có một cuộc sống rất có ý nghĩa, đúng như Bác Hồ đã căn dặn. Xin trân trọng cảm ơn.
Một lần nữa xin toàn thể các bạn phát sinh chúng ta cùng trang nghiêm đứng lên để vỗ những tràng pháo tay thật cao, thật giòn giã để tri ân giáo sư A Di Đà Phật. Xin cảm ơn giáo sư. Vâng, và thầy tiện đây cũng xin thông báo với tất cả các em khóa sinh chúng ta, vì cái điều kiện thời gian và điều kiện đặc biệt là điều kiện thời tiết